các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Võ Đế Trọng Sinh. Lâm Vân, ngươi tối hôm qua đều đối ta làm cái gì? Ta thế nhưng là phụ thân ngươi nữ nhân. Một cái thiên kiều bá mị giọng nữ, tại Lâm Vân bên tai vang lên. Mở hai mắt ra, một bộ hương diễm hình tượng hiện lên ở Lâm Vân trước mắt. Đây là người chừng 20, dung mạo khuynh quốc nữ tử. Quần áo không chỉnh tề nàng, chính lấy cực kỳ mập mờ tư thế nằm sấp trên người mình, dùng u oán mà ánh mắt mê ly nhìn mình chằm chằm. Kia rách dưới quần áo khó mà che chắn da thịt trắng loãng, lộn xộn rủ xuống phát tán ở trước ngực, lộ ra vô cùng xinh đẹp mê người. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lâm Vân không chút kinh hoàng, ngược lại mười phần tỉnh táo. Lâm Vân, thần vực thứ nhất võ đế, phong hào vạn cổ võ đế. Trăm năm trước, Lâm Vân vì trợ tình cảm chân thành Tử Hà tiên tử đột phá võ đế cảnh, mà hao hết toàn thân nguyên khí. Nhưng không ngờ, Tử Hà tiên tử tại thành công đột phá võ đế cảnh về sau, lại thừa dịp Lâm Vân suy yếu nhất lúc, cùng Lâm Vân huynh đệ tốt nhất Luân Hồi Thiên Đế liên thủ đem Lâm Vân diệt. Một cái là yêu nhất nữ nhân, một cái là huynh đệ tốt nhất. Lâm Vân vạn vạn không nghĩ tới, hai cái này người trọng yếu nhất, lại sẽ liên hợp phản bội mình. Đau nhức, thê tâm liệt phế đau nhức. Hận, khắc cốt minh tâm hận. Cho tới giờ khắc này, Lâm Vân còn rõ ràng nhớ kỹ tại mình trước khi chết, Tử Hà tiên tử lạnh lùng biểu lộ, cùng Luân Hồi Thiên Đế nụ cười âm trầm. Sau khi chết vốn nên thần hình câu diệt Lâm Vân, lúc này lại xuất hiện tại cái này xinh đẹp nữ tử trên giường. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Vân hoang mang từ trên giường ngồi dậy, đầu đột nhiên đau đớn một hồi, các loại mảnh vỡ ký ức chen chúc mà tới. Năm gần 12 cảm giác tỉnh võ hồn, Lâm Vân quả nhiên là Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài. Lâm Vân tại Man Hoang Sơn mạch bị yêu thú đánh nát đan điền, cảnh giới bị phế, không cách nào lại sử dụng võ hồn. Gia chủ vì này Lâm Vân tìm đoạn kinh tục mạch thảo, lẻ loi một mình xâm nhập Man Hoang Sơn mạch, thời gian qua đi nửa tháng cũng không thấy trở về. Ký ức dung hợp. Ngay tại Lâm Vân đau đầu muốn nứt lúc, ầm. Cửa phòng bị một cước đá văng. Một thân ảnh phi nhanh mà vào, một trưởng vỗ tại Lâm Vân trên trán. Lâm Vân còn chưa tới kịp dung hợp toàn bộ ký ức, ý thức liền lâm vào hắc ám. Phế vật này lại so sánh mình lớn 6 tuổi mẹ kế hạ dược, đi như thế phá diệt nhân luân sự tình. Thua thiệt cha hắn còn vì hắn xâm nhập Man Hoang sơn mạch, hắn lại như thế lang tâm cầu phế, đơn giản xuất sinh không bằng. Thật sự là thế phong nhật hạ, đạo đức không có. Trong bóng tối, vang lên vô số cửa trách thanh âm. Lạnh buốt thấu xương nước lạnh hắt vây ở trên mặt, để Lâm Vân ý thức lại lần nữa thanh tỉnh. Hắn mở ra hai con ngươi, ngắm nhìn bốn phía. Trong sân, mấy chục đạo bóng người đứng ở trước mặt hắn. Từng đôi xem thường ánh mắt chán ghét, như kiếm bản đâm ở trên người hắn. Mà hắn lại bị cột vào trong sân thập tự giá trên mặt có gỗ. Nhìn thấy trước mắt một màn, kết hợp với vừa dung hợp ký ức, Lâm Vân lập tức hiểu được. Nguyên lai mình trọng sinh đến trăm năm sau Thiên Vũ đại lục, phụ thể tại cái này cùng mình cùng tên trên người thiếu niên, cũng hoàn toàn tiếp nhận đời này ký ức. Thông qua ký ức, Lâm Vân biết được, thiếu niên này là Thanh Vân Thành một trong tứ đại gia tộc, Lâm gia thiếu chủ. Năm nào vẹn vẹn 12 tuổi, liền đột phá võ sĩ cảnh giới, thức tỉnh võ hồn, trở thành Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài. Các loại ca ngợi, các loại định bợ. Nhưng, một năm trước, hắn cùng vị hôn thê cùng nhau đi tới Man Hoang Sơn mạch lịch luyện, gặp bất hạnh yêu thú tập kích. Làm yểm hộ vị hôn thê chạy trốn, hắn đứng ra, bị yêu thú đánh nát đan điền, phế bỏ cảnh giới. Thiên tài một khi biến thành phế vật. Vì cho hắn tái tạo đan điền, Lâm Thiên Dương dốc hết gia tộc tài nguyên, nhưng cũng bất lực. Nửa năm trước, có người tin đồn Man Hoang Sơn mạch sinh trưởng có thể tái tạo đan điền đoạn kinh tục mạch thảo. Vì tìm kiếm đoạn kinh tục mạch thảo, Lâm Thiên Dương lẻ loi một mình xâm nhập Man Hoang Sơn mạch, từ đây không còn có tin tức. Lâm Thiên Dương rời đi về sau, địa vị hắn rớt xuống ngàn trượng. Ca ngợi biến thành trào phúng, nịnh bợ biến thành nhục nhã, thậm chí còn bị vị hôn thê tới cửa từ hôn. Hôm qua đêm khuya, hắn tại ngủ phòng bị người hạ mê hồn tán, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Dưới cơ duyên xảo hợp, kiếp trước là đế Lâm Vân trọng sinh đến trên người hắn. Sau đó liền có trước đó cùng mẹ kế cùng giường một màn. Cái này hiển nhiên là một cái bẫy, có người muốn hãm hại thiếu niên này. Đã Lâm Vân chuyển thế trùng sinh đến trên người thiếu niên này, vậy cái này thiếu niên sự tình cũng chính là chuyện của hắn. Lâm Vân, về sau bản đế chính là ngươi, ngươi chính là bản đế, thù hận của ngươi liền từ bản đế thay ngươi gấp trăm lần đòi lại. Đạt được Lâm Vân hứa hẹn, thể nội tàn hồn phảng phất giải thoát, hai đời linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Lâm Vân, ngươi lại đối mẹ kế làm ra như thế cậu thả sự tình. Dựa theo tộc quy, lập khi ngũ mã phanh thây. Một ánh mắt lạnh lùng độc ác trung niên, đưa tay chỉ Lâm Vân nói. Tên này trung niên Lâm Vân nhớ kỹ, hắn là Lâm gia lục trưởng lão Lâm Thiên Hải. Trước đó phá cửa mà vào, thừa dịp Lâm Vân tại dung hợp ký ức lúc, một trưởng đem Lâm Vân đánh choáng váng người, cũng chính là hắn. Lâm Thiên Dương sau khi mất tích, Lâm Thiên Hải liền cùng Lâm Vân mẹ kế Kim Liên cấu kết. Chuyện này Lâm Vân một mực rõ ràng, chỉ là tìm không thấy chứng cứ xác thực, không ai sẽ tin tưởng hắn tên phế vật này. Tối hôm qua sự tình, chắc hẳn chính là hai cái này tiện nhân vì hãm hại Lâm Vân, mà liên thủ bày kế vừa ra cho hay. Nghe được Lâm Thiên Hải, những người khác cũng đều đi theo phụ họa. Giết hắn, giết hắn, giết cái này đại nghịch bất đạo xuất sinh. Cái này đạo đức không có xuất sinh, đơn giản chính là chúng ta Lâm gia trăm năm sỉ nhục. Đối mặt lửa giận vạn trượng đám người, bị trói tại thập tự trên mặt cọc gỗ Lâm Vân không sợ chút nào, ngược lại mười phần tỉnh táo. Kiếp trước là đế hắn, linh hồn so với thường nhân cường đại mấy trăm vạn lần. Trọng sinh tại thân thể này bên trên, tuy chỉ là một kia mang theo ký ức tàn hồn, nhưng tinh thần lực cũng cường đại đến khiến thường nhân khó có thể tưởng tượng. Có được cường đại tinh thần lực, liền có thể làm được rất nhiều thường nhân khó mà làm được sự tình, tỉ như nội thị tự thân. Lâm Vân lập tức nội thị tự thân, kiểm tra trạng huống thân thể của mình. Này tấm thân thể không chỉ có đan điền vỡ vụn, hơn nữa còn trúng Lâm Thiên Hải một trường, thân chịu trọng thương, không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Muốn thoát khỏi khốn cảnh, đầu tiên đến đem tổn thương chưa khỏi mới được. Lâm Vân lập tức từ tiền thế trong trí nhớ, tìm ra một bộ chữa trị công pháp, bắt đầu ở thể nội vận hành. Trong quá trình vận hành, hắn lại phát hiện mình trong đan điền có một cái hình thoi dị vật, Ma thần hạch tinh. Lâm Vân mừng rỡ vạn phần. Tử Hà tiên tử cùng Luân Hồi Thiên Đế liên thủ diệt mình, mục đích chính yếu nhất, chỉ sợ sẽ là vì đạt được Ma thần hạch tinh. Lâm Vân vốn cho là mình vẫn lạc về sau, Ma thần hạch tinh sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Lại không nghĩ rằng, Ma thần hạch tinh lại đi theo mình trọng sinh. Ma thần hạch tinh, tương truyền là thượng cổ ma thần vẫn lạc về sau, để lại chí tôn thần vật. Mấy vạn năm trước, nó đánh vỡ hư không, từ trên trời giáng xuống. Sự xuất hiện của nó, từng một lần dẫn phát thần vực đại chiến, để vô số đại năng vì đó phong thưởng. Chuyên ôn, chủ nhân của nó, sắp thành vạn thế chúa tể. Tiếc nối là, muốn cho dùng nó, trước phải tự phế cảnh giới. Chỉ có đan điền vỡ vụ người, mới có thể cùng nó thiên nhân hợp nhất. Lâm Vân kiếp trước đã đạt tới võ đế cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng phong tạo cực, tự nhiên không bỏ tự phế cảnh giới bắt đầu lại từ đầu. Thu hoạch được ma thần hạch tinh, nhưng lại không cách nào sử dụng, là Lâm Vân kiếp trước lớn nhất tiếc nuối. Mà một thế này, đan điền vỡ vụn hắn, vừa vặn có thể đền bù nỗi tiếc nuối này. Một thế này, hạch tinh nơi tay, bát hoang lục hợp, chủ ta chìm nổi. Một thế này, hạch tinh nơi tay, cửu thiên thập địa, ai dám tranh phong? Tử Hà tiên tử, Luân Hồi Thiên Đế, tương lai không lâu, bản đế sẽ thành các ngươi ác ngộng. Chương 02, hành hình. Lâm Vân lập tức thôi động vỡ vụn đan điền, cùng ma thần hạch tinh tiên nhân hợp nhất. Đức gây kinh mạch cùng tổ chức, đảo mắt liền cùng ma thần hạch tinh kết nối. Lâm Vân ý thức, cũng tại kia một cái chớp mắt tiến vào ma thần hạch tinh nội bộ. Đây là một mảnh hắc ám hư không, không có thiên địa, không có tinh quang, chỉ có một tôn từ năng lượng ngưng thực tạo thành cự nhân tượng thần. Tôn này cự nhân tượng thần cao tới 100 mét, toàn thân hiện lên hơi mờ hình, mặc một bộ liệt diễm áo giáp, cầm trong tay một thanh lôi quang thần kiếm, phía sau triển khai một đôi sáng chói ánh sáng cánh, bên ngoài thân tiêu đốt lên cực nóng màu xanh trắng liệt diễm, phóng xạ ra vạn trượng quang mang. Cấu thành tôn thần này giống năng lượng, chính là mỗi cái vũ giả đều có được nguyên khí. Chỉ là bất kỳ một cái nào vũ giả chỗ có được nguyên khí, tại tôn thần này giống trước mặt, đều nhỏ bé đến giống như bụi bặm. Thậm chí liền ngay cả Lâm Vân kiếp trước có nguyên khí, đều không đủ tôn thần này giống 1%. Nghe nói ma thần hạch tinh lực lượng, tổng cộng có 9 loại hình thái. Mà tôn thần này giống, chính là nó lực lượng cuối cùng hình thái. Ma thần hạch tinh bên trong thời gian, cùng thế giới hiện thực trôi qua tốc độ không giống. Lâm Vân tại ma thần hạch tinh bên trong chờ đợi hồi lâu, khi trở lại hiện thực về sau, cũng vẹn vẹn chỉ qua một nháy mắt mà thôi. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Lâm Vân liền không nói lời nào, yên lặng vận hành công pháp trị thương cho chính mình. Mấy cái Lâm gia hộ vệ tìm đến một chút tuổi khô, phóng tới Lâm Vân dưới chân, hiển nhiên là muốn thiêu chết Lâm Vân. Lâm Thiên Hải dạo bước đi đến Lâm Vân trước mặt, tới gần Lâm Vân bên thai lặng lẽ nói ra, có kiện sự tình phải nói cho ngươi, để cho ngươi chết được rõ ràng. Cái kia tin đồn Man Hoang Sơn mạch có đoạn kinh tục mạch thảo người, kỳ thật chính là ta. Nghe đến đó, Lâm Vân trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ sắc ý. Nguyên lai nửa năm trước, phụ thân rời đi Lâm gia, lại cũng là một trận âm mưu. Lâm Thiên Hải nết miệng lên một vòng âm mưu được như ý cười lạnh, ngươi liền an tâm xuống địa ngục đi thôi. Ngươi mẹ kế về sau từ ta chiếu cố. Ngươi thiếu chủ vị trí, cũng để cho ta khuyển tử thay thế. Lâm Vân không nói lời nào, chỉ là dùng băng lãnh ánh mắt nhìn Lâm Thiên Hải, phảng phất tại nhìn một cỗ thi thể. Chẳng biết tại sao, bị Lâm Vân kia băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm, Lâm Thiên Hải trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, liền phảng phất con mồi bị kẻ săn mồi để mắt tới. Bất quá Lâm Thiên Hải dù sao cũng là một cấp 5 võ sĩ, rất nhanh liền đem sợ hãi trong lòng áp xuống tới, đúng rồi, còn có sự kiện quên nói cho ngươi. Muội muội của ngươi hôm qua đã đáp ứng gả cho Tiêu Hùng, hôm nay trước kia, nàng liền bị người Tiêu gia này đón đi, buổi trưa liền sẽ bái đường. Đây không có khả năng. Lâm Vân hai mắt nhắm lại, mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi. Lâm Vân muội muội Lâm Anh, cùng hắn mặc dù không phải thân huynh muội, nhưng bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như hình với bóng, như keo như sơn, so thân huynh muội còn thân hơn. Cho nên Lâm Vân đối Lâm Anh tính cách hiểu rõ vô cùng. Tiêu Hùng là Thanh Vân thành nổi danh ngoan cố tử đệ, cả ngày ăn chơi đàng điếm, trầm luân nữ sắc không cách nào tự kiềm chế. Lâm Anh tình nguyện đi chết, cũng không nguyện ý gả cho loại cặn bã này. Lâm Thiên Hải phảng phất đã sớm biết Lâm Vân không tin, thế là liền tiếp theo nói ra, xem ra ngươi còn không biết ta. Nha đầu kia vì đổi lấy bách thảo đàn cho ngươi tái tạo đan điền, liền dùng mình cả đời đại sự cùng Tiêu gia làm giao dịch. Lâm Thiên Hải nói xong liền mở ra tay trái, lộ ra lòng bàn tay một viên lục sắc đan dược. Nhìn thấy Lâm Thiên Hải trong tay đan dược, Lâm Vân trong mắt hoài nghi hoàn toàn biến mất. Đây chính là Bách Thảo Đan. Cái này chứng minh Lâm Thiên Hải không có nói sai, Lâm Anh thật vì Lâm Vân mà đáp ứng gả cho Tiêu Hùng. Nàng vì Lâm Vân có thể hy sinh hết thảy, thậm chí là tính mạng của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không khỏi nắm chặt song quyền. Lâm Vân rất rõ ràng, lấy Lâm Anh tính cách, tuyệt đối sẽ tại bái đường trước lựa chọn kết thúc tính mạng mình. Dù sao ngươi cũng sắp bị xử tử, cho nên cái này giá trị liên thành Bách Thảo Đan, liền từ ta cái này lục thúc đến thay ngươi đảm bảo đi, ha ha ha. Lâm Thiên Hải đem Bách Thảo Đan thu hồi trong ngực, hài lòng cười to vài tiếng, liền quay người hướng ngoài viện quát to, dẫn tới. Hai tên Lâm gia hộ vệ áp lấy một cái hạ nhân đi vào viện lạc. Lần này người niên kỷ cùng Lâm Vân tương đương, cảnh giới vì một cấp võ đồ. Hắn tên là Trương Vĩ, từ nhỏ đã đi theo Lâm Vân, đối Lâm Vân chân thành không hai, là hiện tại duy nhất coi Lâm Vân là thiếu chủ Lâm gia hạ nhân. Quỳ xuống. Hai tên hộ vệ dùng tay tại Trương Vĩ trên bờ vai dùng sức nhấn một cái, Trương Vĩ lập tức quỳ rạp xuống Lâm Thiên Hải trước mặt. Quỳ xuống sau Trương Vĩ đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua bị trói ở trên cọc gỗ Lâm Vân, thiếu chủ. Ngài sao lại thế? Ba. Lời mới vừa nói một nửa, Trương Vĩ liền bị Lâm Thiên Hải một bàn tay tắt lăn trên mặt đất. Lâm Thiên Hải lạnh lùng nhìn xem Trương Vĩ, nghe cho kỹ, Lâm Vân mê gian mẹ kế, hiện tại đã bị tức đoạt thiếu chủ thân phận. Từ nay về sau, hắn cũng không tiếp tục là Lâm gia thiếu chủ. Trương Vĩ từ dưới đất bò dậy, kiên định lắc đầu nói ra, không có khả năng. Thiếu chủ tuyệt không có khả năng làm loại sự tình này, thiếu chủ tuyệt đối là bị oan uổng. Đánh rắm. Lâm Thiên Hải lại một cái tát hung hăng quất vào Trương Vĩ trên mặt. Một tát này, rút đến càng nặng, ác hơn. Trương Vĩ trực tiếp bị quất bay ra ngoài, đầu hung hăng dập đầu trên đất, máu tươi từ cái trán không ngừng tuôn ra. Trương Vĩ run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cùng mấy quả chóc ra răng. Hắn còn chưa tới kịp nói chuyện, một cây thiêu đốt ngọn đuốc xuất hiện trước mặt hắn. Cầm, thiêu chết hắn. Lâm Thiên Hải dùng ác thú vị ánh mắt nhìn Trương Vĩ, một tay cầm ngọn đuốc, một tay chỉ hướng Lâm Vân. Thiêu chết hắn. Thiêu chết hắn. Loại này không bằng heo chó xuất sinh, nên thiêu đến hắn cho tàn đều không thừa. Chúng đệ tử đều nâng quyền gào thét lớn. Nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một cái chết chưa hết tội tội phạm. Đơn giản hận không thể đem Lâm Vân tiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Tại chúng đệ tử trong mắt, Lâm Vân chính là một cái tội ác tẩy trời hấp huyết quỷ. Bởi vì Lâm Vân tồn tại, cướp đi vốn nên thuộc về bọn hắn tài nguyên. Nếu như không có Lâm Vân, bọn hắn có thể phân đến tài nguyên liền sẽ càng nhiều, tu vi cũng tuyệt đối so hiện tại cao hơn. Bọn hắn đều từng nghĩ tới, nếu như Lâm Vân có thể từ thế giới này biến mất tốt biết bao nhiêu. Mà lúc này, nguyện vọng này lập tức liền có thể thực hiện. Trong lòng bọn họ lúc này loại kia mộng đẹp trở thành sự thật sảng khoái, là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Tất cả mọi người hy vọng Lâm Vân bị xử tử, nhưng duy chỉ có Trương Vĩ lắc đầu nói, không. Hắn là ta thiếu chủ. Lâm Thiên Hải ngữ khí đột nhiên trở nên băng lãnh, hoặc là thiêu chết hắn, hoặc là ngươi chết, tự chọn. Coi như ngươi giết ta, ta cũng không biết phản bội thiếu chủ. Trương Vĩ ánh mắt kiên định vô cùng. Thật sao? Lâm Thiên Hải khỏe miệng kéo một vòng nguy hiểm độ cong, sau đó hướng hai tên hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai tên hộ vệ ngầm hiểu, lập tức đem Trương Vĩ bắt lấy, đem hắn một mực khống chế lại. Lâm Thiên Hải lập tức đem ngọn đuốc đặt ở Trương Vĩ má trái bên trên. Nhiệt độ cao trong nháy mắt liền đem Trương Vĩ mặt đốt cháy khét, toát ra trận trận khói đặc, thịt nướng khét lẹt tràn ngập toàn bộ viện lạc. Trương Vĩ liều mạng giãy giụa, làm thế nào đều không thể từ hai tên hộ vệ trong tay tránh thoát, chỉ có thể phát ra như giết heo thê lương rú thảm. Chúng đệ tử nhìn về phía Trương Vĩ ánh mắt không có chút nào đồng tình chi ý, theo bọn hắn nghĩ, hiệu trung Lâm Vân hạ nhân cũng đồng dạng đáng chết. Bị trói ở trên cọc gỗ Lâm Vân, trơ mắt nhìn xem Trương Vĩ thụ hình một màn, mặc dù vẫn như cũ không rên một tiếng, nhưng nội tâm lại sớm đã chứa đầy căm giận ngút trời. Chỉ cần thương thế của hắn một tốt, chứa đầy căm giận ngút trời liền đem giống như núi lửa bành trướng bộc phát. Thẳng đến Trương Vĩ má trái bị triệt để đốt cháy khét về sau, Lâm Thiên Hải lúc này mới hài lòng rời ngọn đuốc, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là thiêu chết Lâm Vân, hoặc là chính ngươi bị thiêu chết. Thiếu chủ đã từng đã cứu ta cái mạng này sớm đã là thiếu chủ. Coi như ngươi đem ta ngũ mã phân thây, tháo thành tám khối, ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội thiếu chủ. Trương Vĩ tiếng nói đã không có khí lực, nhưng hắn nhưng như cũ thể sống chết không theo, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lâm Vân cũng thấy trong lòng một trận xúc động, không nghĩ tới Trương Vĩ lại đối với mình như thế trung thành. Hừ, không biết tốt xấu. Lâm Thiên Hải cái chán gân xanh nhảy một cái, sau đó đem ngọn đuốc đặt ở Trương Vĩ má phải bên trên. A, thê lương du thảm, thấu triệt chân trời. Khi hết thể đều sau khi bình tĩnh lại, Trương Vĩ thoi thóp ngã trên mặt đất, khuôn mặt đã bị hoàn toàn đốt thành than cốc. Lâm Thiên Hải vứt bỏ ngọn đuốc, quay người đối trên mặt giữ lại mặt sẹo hộ vệ nói ra, cho hắn thống khoái đi. Rõ. Mặt sẹo hộ vệ hai tay ôm quyền gật đầu một cái, sau đó liền từ bên hông rút ra trường đao. Ngay tại hắn giơ kiếm chuẩn bị chém xuống lúc, Lâm Vân thanh âm lại đột ngột vang lên. Dừng tay. Đang nghe Lâm Vân thanh âm về sau, mặt sẹo hộ vệ động tác trì trệ, sau đó liền cùng đám người cùng nhau quay đầu hướng Lâm Vân nhìn lại. Lúc này Lâm Vân vẫn như cũ bị trói tại thập tự giá trên mặt có gỗ. Nhưng, thân thể của hắn lại trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Chương 3, 17 kiến hôi. Lâm Vân toàn thân làn da phiếm hồng, cũng tràn ngập quang trạch. Bên ngoài thân còn tại không ngừng bốc khói, phản phất thân thể có rất cao nhiệt độ. Mà hắn một đôi trong mắt, cũng vào lúc này biến thành dữ tợn huyết hồng sắc, phản phất một cái bị tỉnh lại cổ lão ma quỷ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Phế vật này thân thể, đến cùng là tình huống như thế nào? Nhìn thấy Lâm Vân cái này giữ tợn bộ dáng, tất cả mọi người giật nảy mình. Đây chính là Lâm Vân tại sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng về sau, chỗ hiện ra hình thái thứ nhất. Ma thần hạch tinh lực lượng, tổng cộng có 9 loại hình thái. Hình thái thứ nhất, là ban đầu nhất giai đoạn hình thái, cũng là sức chiến đấu kém nhất hình thái. Loại này hình thái chỉ sử dụng ma thần hạch tinh một phần ức lực lượng, nhưng cuối cùng như thế, đối thân thể sinh ra phụ tải, cũng không phải thường nhân có thể tiếp cận. Chính là bởi vậy, Lâm Vân tại thụ thương tình huống dưới, mới không dám tùy tiện sử dụng cố lực lượng này. Giờ này khắc này, Lâm Vân kinh mạch toàn thân cùng cơ bắp đều tràn ngập ma thần hạch tinh lực lượng, nhiệt độ cơ thể đã cao tới trên 100 độ. Máu của hắn ngay tại tiếp tục khô kiệt, nội tạng khí quan cùng kinh mạch cũng đều đang không ngừng suy kiệt. Nhưng hắn lại bởi vậy có thể tại trong ngắn hạn, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Thân thể run lên. Lực lượng kinh khủng đống nhiên bộc phát. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Buộc trên người Lâm Vân dây thừng, trong khoảnh khắc liền căng đứt thành vô số đoạn, lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía nổ bắn ra đi. Mà đồng thời ở nơi này, Lâm Vân đã từ trên mặt cọc gỗ biến mất. Đảo mắt hắn loại sách tay mang theo cuồng phong gào thét, xuất hiện đang chuẩn bị chém giết Trương Vĩ mặt xèo hộ vệ trước mặt. Tay phải nhẹ đặt ở trên lưới đao. Con ngón búng ra. Đinh. Như chuông bạc thanh thúy thanh vang lên. Trường đao ứng thanh rời tay bay ra, giữa không trung lượn vòng thành mơ hồ hư ảnh cực tốc hướng về sau chạy ra, mặt xèo hộ vệ cũng đồng thời đi theo bay rất ra ngoài. Lượn vòng trường đao xuyên thủng đại viện tường đây, ở trên vách tường lưu lại một đầu bằng phẳng cửa hang. Mặt xèo hộ vệ thì một đầu vọt tới đại thụ, tại chỗ bẻ gãy cái cổ, một mệnh ô hô. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người vẫn còn mộng bức trạng thái. Lớn như vậy dây thừng làm sao đứt mất? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Trương làm sao ngã xuống? Là phế vật kia vừa rồi làm cái gì sao? Không biết, ta cái gì đều không thấy rõ ràng. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Đám người căn bản không có kịp phản ứng, liền đã toàn bộ kết thúc, hoàn toàn không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi làm rất tốt, ta đã thấy được ngươi chân thành. Lâm Vân hai tay ôm ngực đứng tại Trương Vĩ trước mặt, rất hài lòng nhìn xem Trương Vĩ. Hắn luôn hành cử chỉ trong lúc vô hình lộ ra một cỗ chí cao vô thượng khí thế, từ nay về sau, chỉ cần ngươi tiếp tục hiệu chung với ta sẽ để cho ngươi trở thành cái này đại lục cường giả đỉnh cao. Trương Vĩ bị Lâm Vân một phen lời nói hùng hồn triệt để rung động đến. Hắn có thể cảm giác được, lúc này Lâm Vân đã triệt để thoát thai hoàn cốt. Bởi vì trước kia Lâm Vân là tuyệt đối không có khả năng có được loại này chí cao vô thượng khí thế. Trương Vĩ không nói gì, hắn cứ như vậy si mê mà tôn trọng ngước nhìn Lâm Vân, ánh mắt trở nên càng ngày càng thành kính, giống như hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng bên trong thần linh. Lâm Thiên Hải nghi ngờ những mày, biểu lộ trở nên nghiêm túc dị thường. Hắn cảm giác lúc này Lâm Vân phảng phất triệt để biến thành người khác. Lâm Vân hoạt động ngay tại bước khói thân thể, hai con mắt màu đỏ ngỏm như kiếm bản đâm trên người Lâm Thiên Hải, dùng không thể kháng cự ngữ khí nói ra, Lâm Thiên Hải hôm nay hẳn phải chết, ai dám cả ta, giết hết vô xá. Hôn sượng, bắt lại cho ta hắn. Lâm Thiên Hải hướng khoảng cách Lâm Vân gần nhất hộ vệ ra lệnh. Hộ vệ một cái đi nhanh xuống lên, hướng Lâm Vân vung lên to lớn hữu quyền, phế vật nhận lấy cái chết. Một quyền kia lôi cuốn lấy cương mãnh kinh phòng, gào thét lên đánh tới hướng Lâm Vân gương mặt. Quyền chưa tới, phong tới trước. Nhưng mà Lâm Vân lại ngay cả nhìn đều khinh thường nhìn một chút, chỉ là giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ ra lắc lắc, yếu, ngươi quá yếu. Khi một quyền kia gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân tay trái đột nhiên hướng lên trên quét ngang. Bởi vì quá nhanh, cánh tay lại kia một cái chớp mắt sinh ra biến mất ảo giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay tại cự quyền trước lại xuất hiện, bàn tay chính diện nên đón bay tới cự quyền. Khí thế kia mãnh liệt một quyền, lại đánh trúng bàn tay sau trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Kinh phong đập tại Lâm Vân trên mặt, thổi đến sợi tóc cuồng loạn bay múa. Lâm Vân nhưng như cũ vững như Thái Sơn đứng tại chỗ, không chút nào động. Hộ vệ một quyền kia đánh trúng phảng phất không phải bàn tay, mà là tường đồng vách sắt. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, nắm đấm đều không thể lại di chuyển về phía trước mảy may. Còn chưa chờ hộ vệ phản ứng, Lâm Vân ngón trỏ tay phải liền đã nhẹ đặt ở hắn trên trán, tùy ý đâm một cái, không thể kháng cự cự lực truyền đến. Hộ vệ đầu hướng về sau ngửa mặt lên, hai chân trong nháy mắt cách mặt đất, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh bay ngược ra mười mấy mét. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Đại viện tường vây bị trong nháy mắt đụng xuyên, vô số tấm gạch từ bức tường bên trong sụp đổ xuống tới, tản mát đầy đất. Hộ vệ bị đâm đến máu thịt bé bét, chết thảm tại chỗ. Toàn trường tĩnh mịch. Một trận gió mát thổi qua. Đám người tất cả đều trong gió lộn xộn, lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Cái này hai tên chết trên tay Lâm Vân hộ vệ, cảnh giới đều tại tứ cấp võ đồ giai đoạn. Tại võ tu giới, vũ giả tổng cộng chia làm võ đồ, võ sĩ, Vũ Sư, Võ Vương, Võ Tông, Võ Hoàng, Võ Thánh, Võ Tôn, Võ Đế, chung 9 đại cảnh giới. Mỗi đại cảnh giới lại phân 1 đến 9 cấp. Võ Đồ là tôi luyện thân thể giai đoạn, mỗi tấn thăng 1 cấp, lực lượng đều sẽ gấp bội tăng trưởng. 1 cấp Võ Đồ, lực lượng là người bình thường gấp 2. Nhị cấp Võ Đồ, lực lượng là người bình thường 4 lần. Cứ thế mà suy ra, tứ cấp Võ Đồ, lực lượng có thể đạt tới đến người bình thường 16 lần. Nhưng mà, hai người bọn họ tứ cấp Võ Đồ, tại Lâm Vân trước mặt lại giống như bã đậu yếu ớt không chịu nổi. Đầu ngón tay tùy ý đâm một cái, liền trực tiếp chết đến mức không thể chết thêm. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hắn thật vẫn là cái kia đan điền vỡ vụn phế vật sao? Đơn giản tựa như triệt để biến thành người khác giống như. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Vân trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn vì sao lại đột nhiên có được thực lực kinh khủng như thế? Tại mọi người chấn kinh lúc, Lâm Vân cũng đầy mặt ngạc nhiên nhìn xem thân thể của mình. Bởi vì hắn phát hiện, tại đánh giết cái này hai tên hộ vệ về sau, tu vi của mình lại tăng trưởng rất nhiều. Xem ra truyền ngôn là thật, ma thần hạch tinh người sở hữu, có thể thông qua sát lục phương thức, đến hút thị địch nhân sinh mệnh lực tăng tiến tu vi. Có được như thế thần vật, Lâm Vân muốn trở lại đỉnh phong, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn đem quay về thần vực, tìm Tử Hà tiên tử cùng Luân Hồi Thiên Đế lấy lại công đạo. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau giết hắn cho ta. Lâm Thiên Hải từ trong rung động lấy lại tinh thần, vội vàng đối bên cạnh hộ vệ ra lệnh. Hơn 10 người hộ vệ nhao nhao từ bên hông rút ra trường đao, cùng nhau hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Những hộ vệ này cảnh giới, tất cả đều tại tứ cấp võ đồ phía trên. Bất kỳ người nào đều so vừa rồi kia hai tên hộ vệ càng mạnh đến nỗi hơn nhiều. Trong đó cầm đầu hộ vệ đội trưởng, thậm chí đạt tới cấp 8 võ đồ cảnh giới. Nhưng mà, Lâm Vân lại trực tiếp đem bọn hắn không nhìn, điềm nhiên như không có việc gì nói với Trương Vĩ, nơi này không có ngươi chuyện, ngươi lui ra đi. Trương Vĩ cung kính gật gật đầu, chính là thối lui đến một bên. Lâm Vân lúc này mới quay đầu, hai con mắt màu đỏ ngòm hướng hờ bánh những hộ vệ kia một chút, một bầy kiến hôi. Chương 04, một chiêu toàn diện. Tại những hộ vệ kia sắp vây quanh lúc, Lâm Vân hứng hở nâng lên chân trái. Chỉ là giẫm một cái. Phanh. Kia giẫm một cái, lại giống như một viên thiên thạch va chạm mặt đất. Lấy Lâm Vân vị trí chỗ ở làm trung tâm, phương viên 3 mét bên trong mặt đất đột nhiên hướng xuống lõm, hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình hố. Bờ hố duyên hướng lên trên hở ra, hình mạng nhện vết rách không ngừng hướng ngoài hố kéo dài, sàn nhà như trang giấy bị xé nứt. Kinh khủng sóng xung kích xen lẫn sàn nhà mảnh vỡ, lấy thế tồi khô lạc hủ hướng bốn phía rất có khuyết tán, như sóng biển quét sạch đám người. Tất cả tới gần Lâm Vân hộ vệ đều tại bị liên lụy trong nháy mắt, lăng không thổ huyết bay ngược mà xuất. Một chiêu. Lâm Vân chỉ xuất một chiêu. Trong chớp mắt, tất cả hộ vệ toàn diện. Duy chỉ còn lại hộ vệ đội trưởng, cưỡng ép gánh vác sóng xung kích, vung đao hướng Lâm Vân chém tới. Một đao kia cực tốc vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng rít, hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh thẳng bức Lâm Vân cái cổ. Nhưng mà, Lâm Vân vẫn như cũ liền nhìn đều khinh thường nhìn một chút. Tùy ý đưa tay kịp lấy. Mơ hồ đao ảnh tại Lâm Vân hai ngón tay nhọn trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Hiện ra trường đao nguyên bản bộ dáng, hình tượng trong nháy mắt đứng im. Lâm Vân tựa như kẹp lấy một cây tú hoa trầm, dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái kẹp lấy lưỡi đao, lộ ra như vậy hời hợt. Nhưng mà, hộ vệ đội trưởng lại cảm giác trường đao trong tay, phản phất bị to lớn kìm sắt này gắt gao kẹp lấy. Mặc hắn dùng lực như thế nào, đều không thể đem trường đao rút ra. Mọi người tại đây đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Không đợi hộ vệ đội trưởng làm ra phản ứng, Lâm Vân hai cây đầu ngón tay nhẹ nhàng một tách ra. 3 Trường đao như trang giấy gọn gàng bẻ gãy. Hộ vệ đội trưởng bị lực lượng khổng lồ chấn động đến hổ khẩu run lên, trôi đao từ trong tay trở xuống. Lâm Vân tùy ý một quyền. Nhìn như yếu đuối vô lực một quyền, nện ở hộ vệ đội trưởng trên thân, lại giống như một kích ngàn cân cự chủ y. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, hộ vệ đội trưởng lồng ngực liên quan kim loại áo giáp cùng nhau trong chiều khoa trướng lõm, trong miệng phun ra đại lượng huyết vụ, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh bay ngược ra 10 mấy mét. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đại viện tường vây trong nháy mắt bị hộ vệ đội trưởng đụng xuyên. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Hộ vệ đội trưởng đang bay ra ngoài viện về sau, ngay cả phá vỡ hai đạo vách tường, lại xuyên qua một đầu rộng lớn đường đi, cuối cùng tiến đụng vào đường phố đối diện một nhà cửa hàng bánh bao bên trong, đem cửa hàng bánh bao nện đến hoàn toàn thay đổi. Vẻ mặt của mọi người đều tại thời khắc này triệt để hóa đá. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt thấy hình tượng. Hình tượng này quá mức rung động, triệt để lật đổ đám người tam quan. Dẫm chân một cái, lại để 10 cái hộ vệ trong nháy mắt ngã xuống đất. Thực sự khó có thể tưởng tượng, lực lượng này đến tột cùng kinh khủng tới trình độ nào. Thậm chí liền ngay cả cấp 8 võ đồ, ở trước mặt hắn cũng giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, triệt để miểu sát. Thực lực của người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thật là cái kia đan điền vỡ vụn phế vật sao? Liền xem như đan điền vỡ vụn trước, cũng tuyệt đối không có khủng bố như vậy thực lực a. Thật đáng sợ, ta cảm thấy hắn hiện tại đơn giản liền cùng ma quỷ đồng dạng. Ở đây chúng đệ tử đều dọa đến không khỏi lui ra phía sau một bước, cái trán tại trong lúc lơ đãng rịn ra mồ hôi lạnh. Mà Lâm Vân lại lộ ra một vòng cuồng nhiệt mỉm cười. Bởi vì vừa rồi tại đánh chết cái này hơn 10 người hộ vệ cùng hộ vệ đội trưởng về sau, Lâm Vân tu vi đã đạt tới đỉnh phong, nước chảy thành sông, đột phá một cấp võ đồ cảnh giới. Giết người liền có thể tăng lên cảnh giới, ma thần hạch tinh thật không hổ là trong truyền thuyết chí tôn thần khí. Ai còn muốn ngăn trở ta, toàn bộ cùng lên đi. Lâm Vân hai con mắt màu đỏ ngòm từ trên người mọi người tại đây từng cái đảo qua, phảng phất chí cao vô thượng thần linh, miệt thị lấy hạ giới sâu kiến. Lời này giống như một đạo kinh lôi, trực kích ở đây mỗi người linh hồn. Ở đây hơn 10 người tất cả đều là vũ giả, trong đó đại đa số đệ tử cảnh giới đều tại ngũ cấp võ đồ phía trên. Thậm chí còn có mấy danh võ sĩ cảnh giới chấp sự cùng hộ pháp. Mà Lâm Thiên Hải càng là một cấp 5 võ sĩ. Đối mặt cường đại như thế đội hình, Lâm Vân lại hoàn toàn không để vào mắt, thậm chí yêu cầu bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên. Đây quả thực là trần trụi miệt thị. Trong nháy mắt, ở đây chấp sự sắc mặt đều đỏ lên thành màu gan heo. Quân vọng tiểu nhi, đừng phách lối, nhìn ta đến chiếu cố ngươi. Một thanh niên chấp sự từ trong đám người đứng ra, thẹn quá thành giận nói với Lâm Vân. Làm trước một đời chấp sự, hắn tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ bị một cái vãn bối miệt thị như vậy. Cảnh giới của hắn vì cấp 2 võ sĩ, mặc dù mới đảm nhiệm chấp sự không lâu, nhưng thực lực lại cũng không so thâm niên chấp sự kém bao nhiêu. Võ sĩ vì vũ giả cái thứ 2 đại cảnh giới, cùng võ đồ chênh lệch, hoàn toàn là cách biệt một trời. Võ đồ chỉ có thể rèn luyện thân thể, tăng cường lực lượng, không cách nào sử dụng nguyên khí. Mà võ sĩ thì có thể sử dụng nguyên khí, lấy nguyên khí làm năng lượng đến phát động võ kỹ. Thanh niên chấp sự lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, hội tụ ở lòng bàn tay phải ở giữa. Vô hình nguyên khí màu xanh lam bao trùm bàn tay của hắn, nơi tay trưởng bên ngoài hình thành mơ hồ trong suốt hình dáng, tựa như một con long chảo. Là cuồng long chảo, hoàng giai hạ phẩm võ kỹ. Vũ kỹ này xuyên qua lực cực mạnh, lực sát thương phi thường khủng bố. Nghe nói tại tu luyện đến đại thành về sau, thậm chí có thể đạt tới tay không xuyên qua khiên kim loại trình độ. Ở đây chúng đệ tử đều kinh hô lên, trong mắt lộ ra vô hạn hướng tới. Võ kỹ từ cao tới thấp tổng cộng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, bốn phẩm giai. Mỗi cái phẩm giai lại phân làm thượng, trung, hạ, ba đẳng cấp. Cuồng Long Chảo tuy chỉ là hoàng giai hạ phẩm võ kỹ, nhưng là hoàng giai hạ phẩm bên trong đứng đầu nhất. Nếu có thể học được một môn loại vũ kỹ này, sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng. Mặc dù không biết phế vật kia từ nơi nào mượn tới lực lượng, nhưng hắn lần này thua không nghi ngờ. Không sai, võ sĩ cảnh cường giả cường đại, tuyệt đối không phải võ đồ có thể sánh được. Mà lại chấp sự còn thi triển cường đại như thế võ kỹ, coi như phế vật kia lực lượng mạnh hơn, cũng tuyệt đối ngăn không được. Tại mọi người kịch liệt thảo luận lúc, thanh niên chấp sự một cái đi nhanh bước ra, thân thể hướng phía trước trên phạm vi lớn nghiêng, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Vân trùng đâm mà tới. Tại bắn vọt quá trình bên trong, đầu hắn phát bị cuồng phong thổi đến hướng về sau dựng ngược. Chỉ là chỉ trước mắt, hắn liền vọt tới Lâm Vân trước mặt. Kia mang theo đại lượng nguyên khí tay phải, giống như một thanh lợi kiếm, thế không thể đỡ hướng Lâm Vân đâm tới. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm Lâm Vân. Kia từng đôi đoán độc con mắt, phảng phất đã thấy Lâm Vân chết thảm bộ dáng. Nhưng mà tiếp xuống, đám người trong dự đoán hình tượng cũng không có phát sinh. Khi kia mang theo đại lượng nguyên khí móng vuốt đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hứng hở nâng tay phải lên, tùy ý một nắm. Thanh niên chấp sự động tác trong nháy mắt trì trệ. Kia thế không thể đỡ một chảo, lại Lâm Vân tiện tay một nắm phía dưới, triệt để đỉnh trệ xuống tới. Mắt thấy móng vuốt cùng Lâm Vân lồng ngực chỉ có 3 tấc xa, nhưng mặc cho từ thanh niên chấp sự như thế nào phát lực, đều từ đầu đến cuối không cách nào hướng phía trước tới gần mảy may. Thậm chí liền đem lấy tay về đều làm không được. Lâm Vân lực lượng xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại. Đám người hô hấp đều tại thời khắc này đình trệ. Kia mọi việc đều thuận lợi võ kỹ, lại bị dễ dàng như thế phá giải. Cái này sao có thể? Chương 05, còn có ai? Còn chưa chờ thanh niên chấp sự có phản ứng, Lâm Vân nắm lấy thanh niên chấp sự cổ tay uốn éo. Giang rắc. Xương vỡ vụn thanh âm vang lên. A. Thanh niên chấp sự phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dừng tay. Hai gã khác trung niên chấp sự tâm cảm giác không ổn, đồng thời rút kiếm hướng Lâm Vân trùng đến, muốn xuất thủ giải cứu tên này thanh niên chấp sự. Nhưng đã quá muộn. Tại bọn hắn hành động đồng thời, Lâm Vân liền xét đánh không kịp bưng thai trở tay một bàn tay, hướng thanh niên chấp sự trên mặt vung qua khứ. 3. Một tiếng vang dọn. Thanh niên chấp sự đầu trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên trụ đá, như dưa hấu nổ bể ra đến, óc cùng huyết nhục chất hỗn hợp dán đầy toàn bộ của đá. Hình tượng này triệt để sợ ngây người đám người. Võ sĩ cảnh cường giả lại bị một bàn tay này trục chết. Đây quả thực triệt để lật đổ nhân loại quan niệm. Lâm Vân lúc này mới buông ra không đầu thi thể, để nó chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Thi thể còn tại ngã xuống quá trình bên trong, hai tên trung niên chấp sự liền một trái một phải xuất hiện tại Lâm Vân bên cạnh, bảo kiếm trong tay đồng thời hướng Lâm Vân chém tới. Một người kiếm từ tiền triều Lâm Vân chém tới, hàn quang thẳng bức Lâm Vân cổ họng. Một người kiếm từ sau hướng Lâm Vân chém tới, muốn đem Lâm Vân chặn ngang cắt đứt. Hai người động tác gọn gàng, góc độ xảo trá tàn nhẫn, phối hợp cực kỳ ăn ý, trong lúc vô hình hình thành một bộ sắc bén kiếm pháp, đem Lâm Vân né tránh phương hướng triệt để phong tỏa. Đây chính là bọn hắn cộng đồng thi triển võ kỹ, hai người chạm. Hai người chạm đồng dạng cũng là hoàng giai hạ phẩm võ kỹ. Nhưng cùng Cuồng Long Trảo khác biệt chính là, hai người chạm tập hợp hai người chi lực, uy lực xa không phải Cuồng Long Trảo có thể sánh được. Tại hai người chạm tu luyện đến đại thành về sau, nếu là phối hợp thật tốt, hai người thậm chí có thể hợp lực chém giết siêu việt tự thân cảnh giới cường địch. Cái này hai tên trung niên chấp sự đều là Lâm gia thâm niên chấp sự, cảnh giới là cấp 3 võ sĩ. Vô luận là thực lực, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, bọn hắn đều ở xa vừa rồi thanh niên chấp sự phía trên. Bọn hắn liên thủ thi triển ra cường đại như thế võ kỹ, liền xem như cấp 4 võ sĩ cảnh giới cường giả, sợ rằng cũng phải chết trên tay bọn họ. Nhưng mà, Lâm Vân nhưng như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tại hai thanh kiếm sắp chém trúng Lâm Vân thân thể lúc, Lâm Vân thân thể lại đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Hai thanh bảo kiếm đồng thời thất bại. Hai tên trung niên chấp sự con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại. Cũng liền tại bọn hắn co vào con ngươi trong nháy mắt, Lâm Vân tàn ảnh liền xuất hiện ở trong đó một người trung niên chấp sự sau lưng. Thời gian phảng phất tại trong chớp mắt ấy trở nên chậm lại. Trong không khí bồng bềnh không chừng bụi bặm phảng phất biến thành trạng thái tĩnh. Hai thanh kiếm giữa không trung chậm rãi di chuyển, cuối cùng trên dưới trùng điệp cùng một chỗ, mũi kiếm nhắm ngay lẫn nhau chủ nhân, hình thành hai đầu không tương giao cấp độ. Cũng liền tại trong chớp mắt ấy, Lâm Vân một kích cổ tay chặt nhẹ nhàng rơi vào trung niên chấp sự phía sau lưng. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, trung niên chấp sự thân thể không bị khống chế bay về phía trước xuất, vừa vặn đâm vào đồng bạn trên thân kiếm. Mà kiếm trong tay hắn cũng đâm vào đồng bạn thể nội. Trong tay hai người bảo kiếm đồng thời xuyên qua lẫn nhau, sau đó chăm chú đụng vào nhau, một đường bay ngược, cuối cùng đụng vào một cây đại thụ, bị kiếm này đóng đinh tại trên cành cây. Trang diện nhất thời lâm vào an tĩnh dị thường. Tất cả mọi người lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hai tên cấp 3 võ sĩ cảnh giới cường giả. Một chiêu, vẫn như cũ một chiêu. Vô luận là cấp 2 võ sĩ, vẫn là cấp 3 võ sĩ, bọn hắn tại thiếu niên này trước mặt vậy mà đều không có gì khác nhau. Chỉ cần một chiêu, hết thảy miểu sát. Thiếu niên này chỗ nào vẫn là cái gì phế vật. Hắn đơn giản chính là cái giết người không chớp mắt ma quỷ. Cho đến giờ phút này, mọi người mới khắc sâu ý thức được, thiếu niên trước mắt này đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Ở đây đệ tử nghĩ tới trước đó, Lâm Vân bị trói ở trên cọc gỗ thời điểm, nói với Lâm Vân qua lời nói, liền cảm thấy lưng phát lạnh. Trêu chọc đến loại này kinh khủng ma quỷ, bọn hắn cho dù có 10 đầu lệnh cũng chưa đủ. Còn có ai? Lâm Vân một cước giẫm tại không đầu trên thi thể, cư cao lâm hạ liếc nhìn toàn trường đám người. Tất cả mọi người ở trong lòng dùng mình một cái, lại không tự chủ được muốn hướng về sau lùi bước. Đều lên cho ta, toàn bộ cùng tiến lên. Lâm Thiên Hải thanh âm đang run rẩy, có vẻ hơi kinh hoàng. Hắn rốt cuộc minh bạch, trước đó tại bị Lâm Vân nhìn chằm chằm thời điểm, trong lòng tại sao lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn chưa hề nghĩ tới, mình lại sẽ đánh từ nội tâm đối một thiếu niên sinh ra sợ hãi như vậy. Nếu không phải còn có nhiều người như vậy ở đây nhìn xem, hắn thật muốn lập tức quay người chạy trốn, mãi mãi cũng không muốn phải nhìn cái này đáng sợ quái vật. Chúng ta cùng lên đi. Tốt. Ở đây tất cả chấp sự tương hô đối mặt vài lần, sau đó đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn rốt cục nguyện ý buông xuống thân là võ sĩ cường giả tôn nghiêm, toàn bộ đồng loạt ra tay đối phó thiếu niên này. Bởi vì thiếu niên trước mắt này đã cường đại đến để bọn hắn không thể không toàn bộ đồng loạt ra tay. Chúng ta dùng đao nhọn sắt trở đi. Cầm đầu chấp sự đề nghị. Một tên khác chấp sự bất đắc dĩ gật đầu, mặc dù chúng ta sẽ nỗ lực rất lớn đại giới, nhưng cũng không có cách, hiện tại chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Đã như vậy, vậy chỉ dùng đi. Cái khác ba tên chấp sự cũng đều tán đồng nhẹ gật đầu. Gặp năm tên chấp sự đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị thi triển đao nhọn sát trận, ở đây đệ tử tất cả đều không khỏi hít sâu một hơi, chấn kinh đến nói không ra lời. Đao nhọn sát trận, từ năm tên đồng cảnh giới vũ giả liên hợp thi triển sát trận. Đây không phải võ kỹ, mà là Lâm gia tổ truyền pháp trận phòng ngự, trải qua hậu nhân nhiều lần cải tạo, mới diễn hóa thành bây giờ công kích này tính cực mạnh sát trận. Nó sức sát thương cực mạnh, tại chiến trường nhưng hoành tạo thiên quân, thậm chí có thể vượt qua mấy cấp chém giết cường địch, hoàn toàn chính là vì sát lục mà bị nghiên cứu ra sát trận. Đao nhọn sát trận uy lực tuy mạnh, nhưng đại giới cũng phi thường thê thảm đau đớn. Thi triển một lần không chỉ có muốn tiêu hao đại lượng phụ lục, thi triển 5 người sẽ còn rút ngắn tuổi thọ. Chính là bởi vậy, đao nhọn sát trận mới bị liệt là cấm chiêu. Không phải vạn bất đắc dĩ, người Lâm gia tuyệt sẽ không sử dụng. Mà bây giờ, năm tên chấp sự vì đối phó thiếu niên này, lại không tiếc đại giới sử dụng cấm chiêu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên này thật chẳng lẽ đã cường đại đến để bọn hắn không thể không dùng cấm chiêu trình độ sao? Năm tên chấp sự đang muốn thi triển đao nhọn sắt trận lúc, ngoài viện đột ngột vang lên ồn ào tiếng bước chân. Sau đó, một đám người mặc thanh đồng áo giáp hộ vệ đuổi tới hiện trường. Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Là gia chủ đội thân vệ. Gia chủ đội thân vệ thế nhưng là chúng ta Lâm gia mạnh nhất binh lực, bọn hắn nhất định có thể thu thập quái vật kia. Nhìn thấy gia chủ đội thân vệ, năm tên chấp sự đều phảng phất nhìn thấy hy vọng. Lập tức từ bỏ thi triển đao nhọn sát trận. Đã ra chủ đội thân vệ tới, tiểu tử kia liền giao cho bọn hắn đi, chúng ta liền không cần thi triển đao nhọn sát trận. Ra chủ đội thân vệ, từ 18 tên võ sĩ tạo thành một chi hộ vệ tinh nhuệ. trong bọn họ 17 người đều là một cấp võ sĩ, thủ lĩnh càng là đạt tới cấp 3 võ sĩ cảnh giới. Nếu là đem bọn hắn 18 người chia tách ra, mỗi người cá thể thực lực cũng không tính xuất sắc. Nhưng 18 người liên hợp cùng một chỗ, lẫn nhau chiếu ứng, lại có thể hình thành một cái kiếm trận. Một khi bị kiếm trận của bọn hắn vây quanh, liền xem như cao mấy người bọn hắn đẳng cấp địch nhân, cũng rất khó đứng ở thế bất bại. Chủ yếu nhất là, kiếm trận của bọn hắn, không cần trả bất cứ giá nào. Chương 06, một kiếm phá trận. Gia chủ thân vệ đội trưởng đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, sau đó đi vào Lâm Thiên Hải trước mặt, cung kính dò hỏi, Lục trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Thiên Hải kết thân đội trưởng bảo vệ nói ra, các ngươi tới quá là thời điểm, nhanh cho ta đem lịch tử này cầm xuống. Tuân mệnh. Thân vệ đội trưởng cung kính liền ôm quyền, sau đó liền quay đầu, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn về phía Lâm Vân. Gia chủ đội thân vệ đã từng vốn là Lâm Vân phụ thân Lâm Thiên Dương thân vệ, nhưng tại Lâm Thiên Dương sau khi mất tích, bọn hắn lại bị đại trưởng lão thu mua, biến thành đại trưởng lão cùng Lục trưởng lão chó săn. Đây là phản bội. Lâm Vân sẽ vẫn lạc cũng là bởi vì yêu nhất người, cùng tốt nhất huynh đệ phản bội. Cho nên hắn hận nhất chính là phản bội. Lâm Vân hai con mắt màu đỏ ngòm hiện lên một vòng rét lạnh sắc ý, trong miệng phun ra đại lượng nhiệt khí, kẻ phản bội. Chết. Nghe được Lâm Vân, thân vệ đội trưởng lộ ra khinh bỉ cười lạnh, liền ngươi cái này đan điền vỡ vụn phế vật, cũng dám thả ra loại này khoác lác. Đội thân vệ thành viên khác cũng đều tại lúc này phình bụng cười to, tiếng cười tràn đầy khinh thường. Bọn hắn vừa rồi đều không ở tại chỗ, không có tận mắt chứng kiến Lâm Vân lực lượng kinh khủng, cho nên coi là Lâm Vân vẫn là lấy trước kia cái đan điền vỡ vụn phế vật. Lâm Thiên Hải biến sắc, vội vàng kết thân đội trưởng bảo vệ nói ra, nghịch tử này không biết từ đâu mượn tới lực lượng kinh khủng, đừng xem thường hắn, nhanh dùng các ngươi mạnh nhất kiếm trận xử lý hắn. Một tên khác chấp sự cũng đi theo nói ra, hiện trường chết đi chấp sự cùng hộ vệ đều là nghịch tử này gây nên. Cái gì? Thân vệ đội trưởng đột nhiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vừa rồi tiến vào đại viện lúc, hắn liền thấy đầy đất thi thể, còn tưởng rằng Lâm gia tao ngộ cường giả tập kích, căn bản là không có nghĩ tới, đây đều là trước mắt cái này đan điền vỡ vụn phế vật gây nên. Đội thân vệ thành viên khác cũng đều kinh nghi đan sen, một thời gian khó mà tiếp nhận sự thật này. Bày trận. Thân vệ đội trưởng bất đắc dĩ nói. Mặc dù không tin Lâm Vân sẽ có thực lực như thế, nhưng Lâm Thiên Hải để hắn bày trận, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Cái khác thân vệ thành viên trong lòng mặc dù không hiểu vì sao muốn như thế chuyện bé xé ra to, dùng kiếm trận tới đối phó một cái phế vật, nhưng cũng chỉ có thể phối hợp đội trưởng bày trận. 18 người thống nhất rút kiếm, làm thành một vòng tròn, đem Lâm Vân vây quanh ở giữa, mũi kiếm trực chỉ Lâm Vân, quay chung quanh Lâm Vân xoay quanh. Bọn hắn tương hố di chuyển, bộ pháp chỉnh tề nhất trí, lẫn nhau chiếu ứng, rút dây động dừng. Mà trong tay bọn họ kiếm, cũng tới hạ lưu động không chừng, không có quy luật chút nào, suy nghĩ không thấu. Theo xoay quanh tốc độ tăng tốc, 18 người thân ảnh càng phát ra mơ hồ, lẫn nhau ở giữa nguyên khí cùng kiếm ảnh, cũng đều kết nối thành chỉnh thể, làm cho không người nào có thể tới gần. Thật là lợi hại. Đây chính là 18 người tổ hợp thi triển kiếm trận sao. Nghe nói tại Thanh Vân Thành, có thể phá cái kiếm trận này người không có mấy cái. Quái vật này coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng từ trong kiếm trận còn sống ra. Không sai, hắn chết chắc. Chúng đệ tử đối kiếm trận uy lực lòng tin 10 phần, phảng phất đã thấy Lâm Vân chết thảm trong kiếm trận chẳng cảnh. Tại chúng đệ tử đang khi nói chuyện, 18 người liền cấp tốc trong chiều ở giữa thu nạp, không ngừng thu nhỏ vòng đây. Mắt thấy kia cao tốc xoay tròn kiếm ảnh không ngừng tới gần mình, Lâm Vân lại là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Cái này cũng phối gọi kiếm trận. Cũng đừng vũ nhục kiếm cái chữ này. Kiếm thuật chính là Lâm Vân kiếp trước tinh thông nhất bản lĩnh một trong. Hắn kiếp trước mặc dù không có thức tỉnh kiếm loại hình võ hồn, nhưng lại bằng vào thiên phú cực cao, cùng đối kiếm đạo càng ngộ, tự sáng chế một bộ thần cấp võ kỹ Diệt Thế Thần Kiếm Quyết. Bộ này kiếm quyết tu luyện đến đại thành nhưng khai thiên tích địa, uy lực tại toàn bộ thần vực đều không ai bằng. Mặc dù lấy Lâm Vân trước mắt trạng thái, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển Diệt Thế Thần Kiếm Quyết một điểm ra lông, nhưng dù vậy, cũng đủ để quét ngang cả tòa Thanh Vân Thành. Lâm Vân mũi chân nhấc câu, thi thể không đầu bên hông bội kiếm bị câu lên cao hơn 1 mét. Lâm Vân đưa tay một nắm, bắt lấy chuôi kiếm, chỉ xéo mặt đất. Ma thần hạch tinh lực lượng liên tục không ngừng rót vào lưỡi kiếm bên trong. Các phàm nhân, hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, kiếm đến cùng là thế nào dùng. Âm lạc. Lâm Vân xét đánh không kịp bưng thai vung lên kiếm, bởi vì quá nhanh, kiếm trong tay lại kia một cái chớp mắt biến mất. Lâm Vân thân ảnh cũng đi theo biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo trăng tròn hình dạng kiếm quang tàn ảnh ngang qua 18 người thân thể. Tại kiếm quang tàn ảnh biến mất trong chớp mắt ấy, Lâm Vân liền xông phá kiếm trận, xuất hiện tại khoảng cách đội thân vệ 5 mét bên ngoài trên mặt đất, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ lên cao cao, nhỏ máu chưa thấm. Giang giác. 18 người kiếm trong tay đều tại cùng một trong nháy mắt đứt gãy. Phốc thử. 18 người thân thể cũng tại cùng thời khắc đó từ phần eo tách rời, máu tươi như suối phun hướng bốn phía bao táp bắn ra, bảy vây đầy đất. Bịch. 18 người đồng thời ngã trong vũng máu, đảo mắt liền chết đến mức không thể chết thêm. Cái này rung động hình tượng, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người toàn trường tất cả mọi người. Một kiếm. Kia mọi việc đều thuận lợi nhiều người tổ hợp kiếm trận. hôm nay lại thiếu niên này một kiếm phía dưới triệt để tan rã. Vừa rồi bọn hắn còn nói Lâm Vân chết chắc, coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng từ trong kiếm trận còn sống ra. Nhưng một cái chớp mắt ấy, thế cục liền triệt để nghịch chuyển. Tất cả mọi người một nháy mắt liền. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Không biết, ta hoàn toàn không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Vừa rồi kia một cái chớp mắt phát sinh thực sự quá nhanh, đám người hoàn toàn đáp ứng không xuể, căn bản không thấy rõ Lâm Vân là như thế nào xuất thủ, thậm chí ngay cả Lâm Vân ảnh tử cũng không thấy đi nơi nào, 18 người cứ làm như vậy cũng nhanh chóng ngã trên mặt đất. Tại một kiếm chém giết 18 người về sau, Lâm Vân khỏe miệng kéo vẻ hài lòng độ cong. Bởi vì hắn lúc này cảnh giới đã tăng lên tới nhị cấp võ đồ. Mà trước đó kia 5 tên chuẩn bị thi triển đao nhọn sát trận chấp sự, lúc này đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn hắn đối với mình đao nhọn sát trận bản còn rất có lòng tin. Nhưng tất cả lòng tin đều tại đây khắc triệt để sụp đổ. Bọn hắn không khỏi ở trong lòng đề ra nghi vấn mình, đao nhọn sát trận thật có thể đánh bại trước mắt ma quỷ này sao? Vẹn vẹn quản trong lòng không chắc, nhưng lúc này đâm lao phải theo lao, cũng chỉ có thể đụng một cái. Chúng ta lên. 5 tên chấp sự không tiếp tục do dự, lập tức rút ra bảo kiếm, đứng thành một đường thẳng, đồng thời hướng trong tay phù văn đưa vào nguyên khí. Phù văn thôi động, bộc phát ra đại lượng năng lượng màu xanh. Năng lượng màu xanh đem 5 người sâu chui tại bọn hắn bên ngoài hình thành trường năng lượng. Trường năng lượng hình dáng hình dạng, liền phảng phất một thanh khổng lồ đao nhọn, đem 5 người bao khỏa tại lưỡi đao bên trong. Mà tại cái này 5 tên chấp sự thi triển đao nhọn sát trận lúc, một cấp 4 võ sĩ cảnh giới hộ pháp cũng đang ngưng tụ đại lượng nguyên khí. Sau đó hắn thả người nhảy lên, nhảy đến bên cạnh bắt giác đại lâu mái nhà, lựa chọn một cái thích hợp phục kích vị trí tốt nhất. Nếu là đợi chút nữa đao nhọn sát trận cũng thất thủ, hắn liền sẽ thừa cơ bổ đao đánh lén Lâm Vân. Nếu là tại bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại này hèn hạ sự tình. Nhưng bây giờ tình huống không giống, bởi vì thiếu niên trước mắt này thực sự thật là đáng sợ. Hắn thậm chí đều không cho rằng đao nhọn sát trận có thể đem thiếu niên này xử lý. Cho nên để cho an toàn, vẫn là lưu lại cái chuẩn bị ở sau. Tiếp chiêu. 5 tên chấp sự đồng tâm hiệp lực, bộ pháp nhất trí hướng Lâm Vân trùng giết tới. Mặc kệ 5 người như thế nào di chuyển, lẫn nhau ở giữa từ đầu tới cuối duy trì giống nhau khoảng thời gian, bao trùm tại bọn hắn bên ngoài cơ thể trường năng lượng cũng như ảnh tùy hình. Chỗ đi qua, giống như bị đao nhọn xẹt qua, ngay cả không khí đều bị xé nứt ra, phát ra chói tai tiếng rít. Đối mặt khí thế như vậy mãnh liệt một kích, Lâm Vân lại là không tránh không tránh, một tay cầm kiếm chính diện lên tiếp. Chương 7, xem thật kỹ một chút trong tay người kiếm đi. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ nhất. Chân trái hướng về sau đạp một cái. Mặt đất trong nháy mắt bị dẫm ra một cái lỗ khảm. Lâm Vân cầm kiếm thân ảnh giữa không trung đống nhiên biến mất, chỉ để lại một đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang ngang qua 5 người. Kia tử trường năng lượng tạo thành to lớn đao nhọn, bị đạo kiếm quang kia không giữ lại chút nào vỡ ra tới. 5 tên chấp sự thân thể cũng đều một nháy mắt bị toàn bộ chặn ngang cắt đứt, máu tươi trong nháy mắt giống như suối phun văng từ phía. Lâm Vân thân ảnh lóe lên, đảo mắt xuất hiện tại 5 người sau lưng, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ lên cao cao, lưỡi kiếm phía trên vẫn như cũ nhỏ máu chưa thấm. Hình tượng này quá duy mỹ, đám người đơn giản không dám nhìn thẳng. Tại chiến trường hoành tạo thiên quân, đánh đâu thắng đó đao nhọn sát trận. Chỉ là một kiếm, liền giống như bã đậu bị xé nứt. 5 tên chấp sự cũng đều giống như gà đất chó sành, tại thiếu niên này trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích, ngắn ngủi một nháy mắt toàn bộ chết thảm. Những này chấp sự đều cùng đại trưởng lão đứng tại cùng một trận doanh, ngày bình thường đối Lâm Vân các loại chèn ép ức hiếp, trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Lâm Vân. Bởi vậy Lâm Vân lại không chút nào bởi vì giết bọn hắn mà cảm thấy tội ác. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, kia giữ tợn hai con mắt màu đỏ ngòm như kiếm bàn đâm thẳng Lâm Thiên Hải, lại dọa đến Lâm Thiên Hải không tự chủ được hướng về sau lùi lại một bước. Ở đây các đệ tử đều dọa đến lộn nhào chạy ra đại viện. Bọn hắn đã tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung Lâm Vân tên biến thái này kinh khủng. Vô luận là mọi việc đều thuận lợi 18 người kiếm trận, vẫn là hoành tạo thiên quân đao nhọn sát trận, ở trước mặt hắn đều không chịu được như thế một kích, chỉ cần một kiếm liền triệt để tan rã. Này chỗ nào vẫn là người có thể làm được. Đây quả thực là quái vật trong quái vật. Bảo hộ Lục trưởng lão. Còn thừa 2 tên chấp sự, cùng một hộ pháp lập tức đem Lâm Thiên Hải vây quanh. Mà đúng lúc này, trước đó tên kia chuẩn bị làm đánh lén hộ pháp từ mái nhà nhảy xuống. Đoạn nham chạm. Hộ pháp cầm trong tay bảo đao từ trên trời giáng xuống, hướng Lâm Vân đầu hung hăng bổ tới, lưỡi đao lại một khắc này ngưng tụ lại một tầng màu xanh nhạt lồng năng lượng. Đây là hoàng giai trung phẩm võ kỹ, uy lực so trước đó cùng lòng chảo, 2 người kiếm đều càng thêm cường đại rất nhiều. Nhưng mà Lâm Vân lại ngay cả nhìn đều khinh thường liếc hắn một cái, trở tay ném một cái, bảo kiếm rời tay bay ra, hóa thành một đạo mơ hồ kiếm ảnh hướng hộ pháp bay đi. Tốc độ quá nhanh, hộ pháp người lơ lửng giữa không trung, căn bản không kịp né tránh. Kiếm ảnh trong nháy mắt xuyên qua hắn tâm khẩu, đem mới từ mái nhà nhảy xuống hắn này đánh lui trở về, đóng đinh tại lầu 2 trên biển hiệu. Ngay tại lúc đó, Lâm Vân thân thể đã từ biến mất tại chỗ. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn tựa như thuấn di mà tới, xuất hiện tại 2 tên chấp sự trước mặt. Một quyền, một cái đầu lâu bạo liệt, một chảo, một trái tim bị móc ra. hai tên chấp sự cũng còn không có kịp phản ứng, cứ như vậy đổ vào Lâm Vân dưới chân. Lục trưởng lão, ngươi nhanh trốn. Hộ pháp từ bên hông rút ra bảo kiếm, ngăn tại Lâm Thiên Hải phía trước, muốn hiểm hộ Lâm Thiên Hải chạy trốn. Lâm Thiên Hải vừa mới quay người, Lâm Vân tựa như thuấn di mà tới, xuất hiện tại hộ pháp trước mặt. Một đôi dữ tợn hai con mắt màu đỏ ngòm, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại hộ pháp trước mắt, cách xa nhau không đủ nửa thước. Hộ pháp còn chưa kịp phản ứng, Lâm Vân một trường vỗ tới. Ba. Đầu lâu như dưa hấu bạo liệt, máu tươi kẹp cặn bã lấy hốc văng từ phía. Hai tay xé ra. Xoẹt. Thi thể không đầu bị xé nứt thành hai nửa, phân biệt đâm vào hai bên trái phải trên vách tường, bị đụng thành thịt nát. Cũng liền đồng thời ở nơi này, cuối cùng may mắn còn sống sót tên kia chấp sự quanh co đến Lâm Vân sau lưng, huy kiếm hướng Lâm Vân cái cổ chém tới. Lâm Vân đột nhiên vừa quay đầu lại. Hai con mắt màu đỏ ngòm hướng sau lưng chấp sự trừng mắt liếc. Một cỗ vô hình mà cường đại tinh thần năng lượng như núi lửa bộc phát. Chấp sự tinh thần vì đó chấn động, đại não trong nháy mắt bị cỗ này tinh thần năng lượng xâm lấn. Hắn con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, sau đó hai mắt triệt để mất đi thần thái, phảng phất mất đi linh hồn quỳ rạp xuống Lâm Vân dưới chân, không còn có phản ứng. Những cái kia đã trốn xa đệ tử, tại nhìn thấy trong viện phát sinh một màn này về sau, tất cả đều lộ ra tam quan vỡ vụn biểu lộ. Chỉ là chừng một chút, liền trực tiếp để thực lực thâm bất khả chắc chấp sự ngã xuống. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối sự vật nhận biết. Tại một chút nhìn ngược lại chấp sự về sau, Lâm Vân thuận tay nắm lên kiếm trong tay hắn, sau đó hướng phía trước tùy ý ném một cái. Bảo kiếm hóa thành một đạo hàn quang bắn ra. Kia một cái chớp mắt, đã chạy trốn tới cửa đại viện Lâm Thiên Hải, trong lòng đột nhiên nổi lên một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ, để bước chân hắn không tự chủ được trì trệ, thân thể cứng ở nguyên địa. Cũng liền tại hắn dừng bước lại trong nháy mắt, một đạo hàn quang kề sát hắn bên mặt sẽ qua. Hàn quang dây lát tránh tức thì. Một giây sau, cửa đại viện khung bên trên đột ngột thêm ra một nắm cắm vào hơn nửa đoạn bảo kiếm. Thân kiếm nguyên nhân chính là còn sót lại động lực mà không ngừng rung động, hình dáng lộ ra mơ hồ không rõ, phát ra chanh chanh tiếng vang. Mà Lâm Thiên Hải lúc này lại còn duy trì bắn vọt động tác, cứng tại nguyên địa không nhúc nhích. Ngay cả cái trán chạy xuôi xuống tới mồ hôi lạnh xông vào trong mắt, cũng không dám đưa tay đi lau một chút. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, nếu không phải hắn kịp thời dừng bước, hiện tại liền bị cái này bay tới kiếm này quán xuyên. Ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lâm Vân từ miệng trong mũi phun ra một cỗ cực nóng khí thể, từng bước một hướng Lâm Thiên Hải bước qua đi. Mỗi bước ra một bước, bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc lúc, đều sẽ toát ra đại lượng nhiệt khí, giống như một tôn hơi nước chiến thần. Đừng đừng đừng. Đừng tới đây. Lâm Thiên Hải vội vàng rút ra cắm ở trên khung cửa kiếm, hướng một bên Trường Vĩ bổ nhào qua. Tại thấy tận mắt Lâm Vân tốc độ về sau, hắn biết rõ muốn từ Lâm Vân trong tay chạy trốn là không thể nào, cho nên chỉ có thể bắt một con tin đến bảo mệnh. Lâm Thiên Hải nhanh chóng đi vào Trường Vĩ sau lưng, đem kiếm gác ở Trường Vĩ trên cổ, ngươi càng đi về phía trước một bước, ta liền giết hắn. Vừa dứt lời, Lâm Thiên Hải liền cảm thấy bảo kiếm trong tay đột nhiên chợt nhẹ, phảng phất không có trọng lượng. Xem thật kỹ một chút trong tay người kiếm đi. Lâm Vân miệt thị nhìn xem Lâm Thiên Hải. Lâm Thiên Hải nghe vậy cúi đầu xem xét, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, bảo kiếm trong tay lại chỉ còn lại chuỗi lùi chuôi kiếm, không có lưỡi kiếm. Đại não lập tức trống rỗng. Làm sao có thể? Từ khung cửa rút ra lúc, rõ ràng còn là một thanh hoàn chỉnh kiếm. Lưỡi kiếm làm sao lại không cánh mà bay rồi? Lâm Thiên Hải hoảng sợ ngẩng đầu hướng Lâm Vân nhìn lại, con ngươi lập tức trong chiều đột nhiên co rụt lại. Lúc này Lâm Vân hai ngón tay phải ở giữa, lại kẹp lấy một thanh không trọn vẹn lưỡi kiếm. Cái này không trọn vẹn lưỡi kiếm, vừa vặn cùng Lâm Thiên Hải kiếm trong tay chuôi, cộng đồng tạo thành một thanh bảo kiếm. Không, không thể nào. Lâm Thiên Hải đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Quái vật này tốc độ, chẳng lẽ đã nhanh đến loại trình độ này sao? Đến cùng là lúc nào? Hắn một cái đường đường cấp 5 võ sĩ, kiếm trong tay bị người chặt đứt, lại hoàn toàn không có phát giác được. Đây chẳng lẽ là ảo giác sao? Tại Lâm Thiên Hải ánh mắt kinh nghi bên trong, Lâm Vân ngón tay buông lỏng, không trọn vẹn lưỡi kiếm tuột tay trượt xuống trên mặt đất. Keng. Mảnh kim loại sau khi hạ xuống phát ra thanh thúy thanh vang lên. Cái này như chuông bạc thanh âm nhắc nhở Lâm Thiên Hải, đây không phải ảo giác, mà là chân thực phát sinh sự tình. Lâm Thiên Hải trong nháy mắt lâm vào trong tuyệt vọng. Thật sâu tuyệt vọng. Làm một cấp 5 võ sĩ, hắn lại lúc này triệt để đánh mất chiến ý, hướng Lâm Vân cầu xin tha thứ, đừng. Đừng giết ta. Ta làm hết thảy, tất cả đều là thụ đại trưởng lão sai sử. Ngươi muốn sát, liền đi sát hắn đi. Là hắn sai xử ta tản man hoang sơn mạch có đoạn kinh tục mạch thảo lời đồn, cũng là hắn sai xử ta hãm hại ngươi. Hắn mục đích đúng là vì diệt trừ ngươi cùng cha ngươi, cướp đoạt Lâm gia trưởng không quyền. Đại trưởng lão sao? Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại trưởng lão muốn đoạt lấy vị trí gia chủ, cũng không phải một ngày hai ngày, cho nên Lâm Vân đã sớm đoán được những chuyện này sẽ có hắn ở sau lưng sai xử. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lâm Vân sát Lâm Thiên Hải quyết tâm. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ tiến hắn xuống tới gặp ngươi. Hiện tại ngươi có thể chết. Lâm Vân từ mặt đất nhặt lên một thanh hoàn chỉnh kiếm, hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một đạo rét lạnh sắc ý. Mà đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thủ hạ lưu nhân. Chương 08, vẫn như cũ một chiêu. Thủ hạ lưu nhân bốn chữ vừa truyền đến, Lâm Vân thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Gần như đồng thời, hắn như thuấn di xuất hiện sau lưng Lâm Thiên Hải. Một vòng kiếm quang từ Lâm Thiên Hải chỗ cổ hiện lên. Giang giác. Cái cổ đứt gãy. Đầu lâu cùng thân thể tách rời, giữa không trung lượn vòng vài vòng sau rơi trên mặt đất, máu tươi bảy vây đầy đất. Thi thể không đầu như tượng gỗ, cứng ngắc mà vô lực ngược lại sau lưng Lâm Vân. Mà cái kia người từ trên trời hạ xuống ảnh, lúc này cũng đúng lúc rơi vào Lâm Vân trước mặt, đang dùng sung huyết hai mắt gắt gao trừng mắt Lâm Vân. Người tới là một hơn 50 tuổi thanh bảo trung niên, đỉnh đầu hắn thắt một cái búi tóc, trắng đen xen kẽ tóc rủ xuống dài hơn hai thước. Người này chính là Lâm gia Tam trưởng lão, Lâm Thiên Sơn. Đại trưởng lão Lâm Thiên Đừng, Tam trưởng lão Lâm Thiên Sơn, Lục trưởng lão Lâm Thiên Hải, ba người đều là thân huyết thống huynh đệ. Gặp Lâm Thiên Hải bị Lâm Vân tại chỗ chém giết, làm thân huynh trưởng Lâm Thiên Sơn có thể nào không giận. Mà lại vừa rồi hắn đang đuổi đến lúc đó, rõ ràng đã gọi thủ hạ lưu người, nhưng Lâm Vân lại mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không đem hắn coi là chuyện đáng kể, này làm sao có thể chịu. Nghịch tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Thiên Sơn quát lên một tiếng lớn rút ra bên hông bảo kiếm. Một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, chấn động đến bốn phía bụi đất tung bay. Cùng cả ngày Hoa Thiên tiểu địa Lâm Thiên Hải khác biệt, Lâm Thiên Sơn thực lực phi thường cường đại, hắn là một cấp 7 võ sĩ cảnh giới cường giả. Tại toàn bộ Thanh Vân Thành, hắn đều được cho xếp hạng 30 vị trí đầu cao thủ. Cùng Long Khai Sơn Trạm, Lâm Thiên Hải trường kiếm trong tay ngưng tụ một tầng màu vàng nhạt lồng năng lượng, tầng này lồng năng lượng hình dáng cực giống một đầu bay múa cự long. Đây chính là Hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, Cùng Long Khai Sơn Trạm. Hoàng giai thượng phẩm đã là Lâm Thiên Sơn có khả năng đem ra được nhất cao cấp vũ kỹ. Cái này Cùng Long Khai Sơn Trạm, tại toàn bộ Lâm gia võ học bên trong cũng coi là đứng hàng đầu. Uy lực của nó phi thường khủng bố, nói ra sơn mặc dù khoa trương điểm, nhưng liệt thạch vẫn là dễ như trở bàn tay. Một kích này nếu là chạm tại trên thân người, vũ sư cảnh phía dưới, cơ hồ không ai có thể sống. Nhìn thấy Lâm Thiên Sơn thi triển cường đại như thế một kích, một bên Trương Vĩ đều thấy thẳng thôn nước bọn, không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Lâm Vân lại không nhìn thẳng Lâm Thiên Sơn, quay người đưa lưng về phía hắn, hướng Trương Vĩ nói ra, "Nghe, hiện tại ta muốn giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu." Trương Vĩ triệt để ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn ngập rung động cùng sợ hãi. Cấp 7 võ sĩ cảnh giới cường giả, liền sau lưng hắn thi triển hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, hắn lại hoàn toàn làm như không thấy. Đây quả thực là trần trụi miệt thị. Ngươi dám như vậy miệt thị ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Thiên Sơn thẹn quá thành giận hét lớn một tiếng, từ mặt đất nhảy lên một cái, hai tay cầm kiếm hướng Lâm Vân đầu chém xuống. Một kiếm kia, khí thế như hồng. Một kiếm kia, tồi khô là hủ. Một kiếm kia, thế không thể đỡ. Nhưng, Lâm Vân nhưng như cũng nhìn như không thấy, tiếp tục nói với Trương Vĩ, chuẩn bị cho ta một cái luyện chế lô, cùng mấy loại tài liệu luyện chế, tam diệp thảo, tử kim hoa, thất lý hương. Đang khi nói chuyện, một kiếm kia đã rơi xuống Lâm Vân đỉnh đầu. Đúng lúc này, Lâm Vân tay trái đột nhiên hướng lên trên nhất cử. Hai cây đầu ngón tay tùy ý kẹp lấy. Kia thế không thể đỡ một kiếm, tại hai cây đầu ngón tay khe hở ở giữa trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Một kiếm kia mang theo năng lượng, đều tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói. Lâm Thiên Sơn con ngươi trong chiều co rụt lại, trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Lâm Vân đều khinh thường quay đầu liếc hắn một cái. Giơ kiếm vung ngược tay lên. Xoát. Một đạo kiếm khí hiện lên hình quạt chảy ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất Lâm Thiên Sơn bị trong nháy mắt chặn ngang cắt đứt. Giang giác. 5 mét bên ngoài tường thành, cũng đồng thời bị đạo kiếm khí kia cắt từ giữa cắt đi ra, vết cắt dài đến trọn vẹn 10 mấy mét. Bức tường từ giữa đó cắt ra, nửa khúc trên bộ phận tuột xuống, nện ở mặt đất tóe lên đầy trời bụi đất. Lâm Thiên Sơn hai nửa đoạn thi thể trở xuống mặt đất, một đôi mắt tròn vo gắt gao trừng mắt bầu trời, chết không nhắm mắt. Hắn chưa hề nghĩ tới, toàn lực của mình một kích, lại sẽ bị một thiếu niên dùng hai ngón tay tiếp xuống. Hắn càng không có nghĩ tới, mình lại sẽ như thế hời hợt chết tại một thiếu niên trên tay. Trương Vĩ biểu lộ triệt để hóa đá, trước mắt một màn này, triệt để lật đổ hắn đối thực lực nhận biết. Cấp 7 võ sĩ cảnh giới cường giả, ở trước mặt hắn lại cũng không chịu được như thế một kích. Một chiêu, vẫn như cũ một chiêu. Liên nhìn cũng không nhìn một chút, liền đem nó này không hề khó khăn miểu sát. Đây là cỡ nào nghịch thiên thực lực? Đơn giản không dám tưởng tượng. Tại đánh giết Lâm Thiên phía sau núi, Lâm Vân chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh, cảnh giới lập tức đột phá tam cấp võ đồ. Từ một cái đan điền vỡ vụn phế vật, đến tam cấp võ đồ, hắn vẹn vẹn dùng mấy phút mà thôi. Cái này nghịch thiên tốc độ, đủ để cho bất kỳ một cái nào thần vực đại năng tự ti mặc cảm. Lâm Vân vứt bỏ kẹp ở khe hở bên trong kiếm, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nói với Trương Vĩ, tại buổi trưa đem những vật này, đúng giờ đưa đến Thanh Vân Thương hội cổng, ngươi có thể làm được sao? Trương Vĩ lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, yên tâm đi, ta cái mạng này là thiếu chủ cho. Liền xem như đánh bạc cái mạng này, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành thiếu chủ giao cho ta nhiệm vụ. Mặc dù không biết Lâm Vân muốn những tài liệu này làm cái gì, nhưng Trương Vĩ xưa nay không hỏi nhiều. Chỉ cần là Lâm Vân phân phó, hắn làm theo là được. Lâm Vân hài lòng nhẹ gật đầu, rất tốt, nắm chặt thời gian, mau đi đi. Rõ. Trương Vĩ nhẹ gật đầu, sau đó liền xông ra đại viện. Lâm Vân đi vào Lâm Thiên Hải bên cạnh thi thể, từ trong ngực hắn tìm ra Bách Thảo Đan, thu vào ngực mình, sau đó thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Ma thần hoạch tinh lực lượng, tiếp tục thời gian có hạn. Cho nên Lâm Vân đã tới không kịp tìm đại trưởng lao báo thủ, hắn nhất định phải đuổi tại cố lực lượng này biến mất trước, đem Lâm Anh cấp cứu ra. Sau đó, hắn mục đích hơn là Tiêu gia. Tiêu gia, thế lực không yếu hơn Lâm gia đại gia tộc, cùng Lâm gia, Sở gia, Lý gia cùng là Thanh Vân thành tứ đại gia tộc. Hôm nay là Tiêu gia ngày đại hỷ, Tiêu gia cao thủ chắc chắn tề tụ một đường. Thành Nam, Tiêu gia. Toàn bộ đại viện răng đèn kết hoa, tân khách tụ tập, thiết yến trăm bàn. Tại đại viện phía bắc xa xôi, tiêu cao 10 mét trên bậc thang, tọa lạc lấy một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Đại điện trong hành lang, một thân thể cường tráng, cơ bắp đóng quân trung niên bá khí ngồi ở chủ vị, cho người ta một loại ngang ngược cảm giác. Hắn chính là Tiêu gia gia chủ Tiêu Phách Thiên. Người mặc hoa lệ phục sức, đầu đội kim phượng ngọc châm phụ nhân, an vị tại Tiêu Phách Thiên bên cạnh, hiển nhiên là Tiêu Phách Thiên chính phòng. Vương gia gia chủ đưa tặng Như Ý một khối, chúc mừng Tiêu gia tứ thiếu gia tân hôn đại hỷ. Mã gia gia chủ đưa tặng biển xanh dây chuyền chân châu một chuỗi, chúc mừng Tiêu gia tứ thiếu gia mừng đến kiều thê. Hộ thành tướng quân đưa tặng hoàng giai trung phẩm bảo khí một thanh, chúc mừng Tiêu gia tứ thiếu gia sớm đến quý tử. Thanh Vân thành nhân vật có mặt mũi, cơ hồ đều tề tụ một đường. Từng cái xuất thủ xa hoa, lễ vật bất phàm. Nhìn xem liên tục không ngừng đưa tới lại lễ, Tiêu Phách Thiên mặt mày hớn hở, mừng rỡ. Rất nhanh, ngoài viện chính là thanh nhạc tấu vang, chiêng trống vang trời. Sau đó, đón dâu đội ngũ nên ngang tiến vào đại viện. Hai to mặt lớn Tiêu Hùng, trước ngực mang theo hoa hồng lớn, cưỡi ngựa cao to đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, một đường đều tại cởi mở cười to. Tiếng cười của hắn hoàn toàn che giấu sau lưng hoa hồng lớn trong kiệu, kia thuộc về Lâm Anh tiếng nức nở. Vân ca ca, thật xin lỗi, tiểu anh kiếp này không cách nào lại chiếu cố ngươi, xin tha thứ tiểu anh. Hồng cái đầu hạ, Lâm Anh tuyệt mỹ gương mặt bên trên treo đầy nước mắt. Nàng đang không ngừng nức nở, khóc đến thương tâm gần chết. Vân ca ca, tiểu anh là không biết gả cho Tiêu Hùng, tiểu anh muốn gả người chỉ có ngươi, nhưng là đời này đã không thể nào. Đang khi nói chuyện, Lâm Anh khỏe miệng lại tràn ra một vệt máu. Tại một khắc đồng hồ trước đó, nàng liền lặng lẽ phục dụng một hạt đòi mạng đan. Đây là một loại độc tính cực mạnh độc đan, phục dụng về sau, trong vòng nửa canh giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân ca ca, như có kiếp sau, tiểu anh nhất định phải làm thê tử ngươi, cùng ngươi bạch đầu giai lão. Chương 09, người nào ngăn ta? Chết. Tiêu Hùng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó hướng đại đường đi đến. Một lao hâu đi vào hoa hồng lớn kiệu trước, đưa tay đem Lâm Anh tiếp ra. Lâm Anh vừa mới hạ kiệu hoa, mọi người tại đây ánh mắt đều cùng nhau lạc ở trên người nàng. Trên đầu nàng che kín đỏ khăn cô dâu, một thân màu đỏ hỷ phục đưa nàng kia hiểu điệu dáng người tôn lên có lồi có lõm. Chỉ là bởi vì tuổi tác quá nhỏ, còn chưa hoàn toàn phát dục, như nụ hoa chấm nở hoa sen. Mà nàng tại hành tàu lúc đã lảo đảo, nếu không phải có lao hâu đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Chính trò chuyện quên cả trời đất đám người, không chút nào chú ý tới Lâm Anh dị dạng, vẫn như cũ còn tại chuyện trò vui vẻ. Chậc chậc, cái này Lâm Anh thật đúng là cái mỹ nhân tuyệt thế a. Tiêu Hùng cùng Lâm Anh thật đúng là lang mới xứng diện mạo, ông trời tác hợp cho a. Đang lúc đám người tán miệng không dứt lúc, ầm, một tiếng vang thật lớn, đại viện tường vây trong nháy mắt phá vỡ. Hai tên thủ vệ từ ngoài viện đánh vỡ tường vây, mang theo đại lượng tấm gạch cùng nhau bay vào trong nội viện, hung hăng rơi xuống đất trên bảng. Ngay sau đó, một chừng 15 tuổi thiếu niên, một tay cầm kiếm từ sụp đổ tường vây bên trong đi tới. Hiện trường dần dần an tĩnh lại. Ngay tại chuyện trò vui vẻ đám người đều nhao nhao dừng lại, ánh mắt cùng nhau rơi vào cái này đột ngột xuất hiện trên người thiếu niên. Thiếu niên này mái tóc màu đen, hai con ngươi tinh hồng, làn da phiếm hồng cũng tràn ngập quang trạch, bên ngoài thân còn tại không ngừng bốc khói, toàn thân tản ra một cỗ kinh khủng sát khí. Người nào dám tại Tiêu gia ngày đại hỷ nháo sự, không muốn sống sao? Dám ở chỗ này dương oai, đơn giản muốn chết. Một râu ria đại hán chợt quát một tiếng, liền trực tiếp đối thiếu niên kia xuất thủ. Hắn nhấc lên một thanh đại đao, từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, hướng thiếu niên chém bổ xuống đầu. Một đao kia không lưu tình chút nào, đến chết mới thôi. Nếu là bị chính diện đánh trúng, đây tuyệt đối là bị đánh thành hai nửa kết cục bi thảm. Cái này một cái chớp mắt, mọi người tại đây đều hướng thiếu niên ném đi đồng tình ánh mắt, phảng phất đã thấy thiếu niên bị chém trúng thê thảm bộ dáng. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại vừa vặn cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Thiếu niên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kia râu ria đại hán một chút. Tiện tay vung lên. Một đạo kiếm quang dây lát tránh tức thì. Xoát. Giang giác. Râu ria đại hán kia cao 2 mét thân thể, đồng nhiên từ giữa đó chia đôi pha vỡ. Tả hữu hai nửa thi thể mang theo đại lượng vết máu, rơi xuống thiếu niên dưới chân. Hiện trường đồng nhiên yên tĩnh. Vẻ mặt của mọi người đều tại thời khắc này ngốc trệ. Từng đôi mở to như trâu con mắt. Khiếp sợ nhìn chằm chằm kia bị chia đôi phá vỡ thi thể. Cái gì? Ngũ cấp võ đồ cảnh giới chú chó, lại bị thiếu niên này một kiếm chém giết. Đây là sự thực sao? Ta không nhìn lầm đi. thiếu niên này rốt cuộc là ai? Đám người quan sát tỉ mỉ lấy cái này làn da phiếm hồng, toàn thân bốc khói thiếu niên, rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của hắn. Cái này, đây không phải cái kia Lâm gia phế vật thiếu chủ Lâm Vân sao?
Cái gì?
Ngươi nói là Lâm Vân? Hắn không phải phế vật sao? Làm sao có thể có thực lực một kiếm chém giết ngũ cấp võ đồ? Hắn làm sao lại biến thành bộ dáng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nghe được Lâm Vân, Lâm Anh thân thể đột nhiên run lên, cả người đều không bình tĩnh. Vân ca ca. Nàng vừa định xốc lên đỏ khăn cô dâu lao ra, lại bị Tiêu Hùng một phát bắt được. Ngươi cho ta thành thật một chút. Tiêu Hùng tại nàng trên cổ một điểm, phong tỏa huyệt đạo của nàng, để nàng không cách nào động đậy cùng nói chuyện. Cũng liền tại lúc này, một dung mạo khuynh quốc thiếu nữ áo lam, chậm rãi thuận thang lầu, từ lầu các bên trên đi xuống. Thiếu nữ này chừng 15 tuổi, nàng một cặp như bảo thạch sáng chói con ngươi màu xanh lam, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng như xương, giống như một cái thiên cổ không thay đổi bằng sơn mỹ nhân. Khi nàng nhìn thấy Lâm Vân lúc, trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Bất quá cái này một tia dị dạng, rất nhanh liền bị lạnh lùng thay thế. Cái này lam đồng thiếu nữ, chính là Lâm Vân vị hôn thê, Tiêu gia cựu tiểu thư Tiêu Sương. Nàng năm gần 15, liền đạt tới võ sĩ cảnh giới. Không chỉ có là Tiêu gia đệ nhất thiên tài, đồng thời còn là bây giờ Thanh Vân thành đệ nhất thiên tài. Thiên phú của nàng, trừ năm đó Lâm Vân bên ngoài, tại toàn bộ Thanh Vân thành, đều không người có thể so sánh. Bất quá, bây giờ Lâm Vân, đối nàng đã không có mảy may tình cảm, chỉ có phản cảm cùng chán ghét. Một năm trước, Lâm Vân chính là vì hiểm hộ nàng chạy trốn, mới có thể bị hung thú đánh nát đan điền, triệt để biến thành phế vật. Nàng chẳng những không cảm kích Lâm Vân, phản còn lang tâm cầu phế yêu cầu từ hôn. Loại người này, căn bản không xứng trở thành Lâm Vân nữ nhân. Lâm Vân liền nhìn đều khinh thường nhìn Tiêu Sương một chút, không nhìn thẳng nàng đi đến trong đại viện. Một tay ném một cái. Một cái bóng mở rời khỏi tay, thẳng hướng Tiêu Phách Thiên bay đi. Tiêu Phách Thiên đưa tay vừa tiếp xúc với, đem bóng đen tinh chuẩn nắm trong tay, mở ra xem xét, lại là Bách Thảo Đan. Hắn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lâm Vân. Lâm Vân mặt không biểu tình, từng chữ nói ra, Bách Thảo Đan trả lại cho các ngươi, ta muốn dẫn tiểu anh trở về, người nào ngăn ta? Chết. Hiện trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên không ngờ tới, Lâm Vân sẽ nói ra bực này cuồng vọng. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng Lâm Anh cũng đồng dạng rõ ràng nghe được Lâm Vân. Tiếp theo sát, Lâm Anh lệ rơi đầy mặt. Tại trầm tĩnh 2 giây về sau, toàn bộ hiện trường một mảnh cười vang. Ha ha ha, phế vật này hôm nay điên rồi đi. Hắn cho là mình là lúc trước vị thiên tài kia sao? Thật sự là quá buồn cười. Ta nhìn hắn là mộng thấy mình biến thành võ đạo cao thủ, bây giờ còn chưa từ trong mộng tỉnh lại a. Cơ hồ tất cả mọi người phình bụng cười to, tiếng cười tràn đầy ý trào phúng. Người có thực lực lời nói hùng hồn, kia là nam nhi hào hùng. Không có thực lực phế vật, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Tại mọi người xem ra, Lâm Vân hôm nay chính là đến từ lấy nhục. Nhưng mà, Tiêu Phách Thiên cùng ở đây mấy tên võ đạo cường giả, đều mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng nhìn xem Lâm Vân. Hoàn toàn không mang ý cười. Còn tại cười to đám người, rất nhanh liền chú ý đến bầu không khí không đúng, lập tức đình chỉ chế giễu. Hôm nay là ta khuyển tử ngày đại hỷ, ta không muốn giết sinh. Cho nên cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự phế tay chân lăn, vừa rồi chuyện phát sinh ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Phách Thiên bất động thanh sắc nói với Lâm Vân, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Nhưng mà, Lâm Vân đáp lại hắn, lại là một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước một hướng đại đường đi đến. Hắn ý tứ này đã rất rõ ràng, ai cản ai chết. Ngăn lại hắn. Tiêu Phách Thiên sắc mặt trầm xuống, quắc. Vừa dứt lời, hơn 10 người hộ vệ từ trong đám người gạt ra, rút ra bên hông trường đao, nhao nhao hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Lâm Vân ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trong hành lang Lâm Anh, hoàn toàn không có nhìn những hộ vệ này một chút. Tại những hộ vệ kia tới gần hắn trong nháy mắt, một tay phất lên, Lâm Vân bảo kiếm trong tay bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại từng đạo răng khắp nơi kiếm quang dây lát tránh tức thì. Xoát xoát xoát. Đạo thứ nhất, bên trái mấy người đầu một nơi thần một nẻo. Đạo thứ hai, phía bên phải mấy người chặn ngang cắt đứt. Đạo thứ ba, ở giữa mấy người chia đôi phá vỡ. Tất cả hộ vệ đều tại ở gần Lâm Vân trong nháy mắt chết thảm dưới kiếm. Mà Lâm Vân tiến lên bộ pháp, lại không chút nào nhận trở ngại, trầm ổn như cũ hướng đại đường đi đến. Mỗi một bước đều giống như tại gõ vang sinh mệnh cảnh báo. Chương 10, thế không thể đỡ. Trong nháy mắt, hơn 10 người hộ vệ toàn bộ chết không toàn thây. Hình tượng này trong nháy mắt sợ ngây người toàn trường đám người. Tất cả hộ vệ một nháy mắt liền. Ta không có nhìn lầm a. Đây là làm được bằng cách nào? Hắn không phải phế vật sao? Vì sao lại trở nên lợi hại như vậy? Ta vậy mà hoàn toàn thấy không rõ hắn xuất kiếm động tác. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, một thanh bào thanh niên đứng dậy. Thanh niên này tóc dài phiêu giật, phong lưu phong khoáng, gánh vác một thanh trường kiếm màu đen, rất có một bộ đại hiệp phong phạm. Hắn cảm thấy hứng thú dò xét Lâm Vân một chút, sau đó đối Tiêu Phách Thiên nói ra, "Tiêu gia chủ, tiểu tử này kiếm thuật có chút ý tứ, vừa vặn ta đối kiếm thuật cũng hiểu sơ một hai." Không bằng đem tiểu tử này giao cho ta đối phó đi. Tiêu Phách Thiên nhìn thanh niên một chút, sau đó liền yên tâm gật gật đầu. Thanh niên lúc này mới từ phía sau lưng rút ra trường kiếm, hướng Lâm Vân đi tới, "Ta gọi Thảo Thượng Phi, liền từ ta đến lãnh giáo một chút kiếm thuật của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Nghe được thanh niên lời nói, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. Thảo Thượng Phi, một cái từ Hàn môn quật khởi võ đạo cao thủ. Hắn mặc dù thường xuyên khiêm tốn nói, mình đối kiếm thuật chỉ là hiểu sơ. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Thanh Vân Thành đệ nhất kiếm khách danh hiệu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn tuy chỉ có cấp 6 võ sĩ cảnh giới, nhưng nếu đơn thuần kiếm thuật, liền ngay cả Thanh Vân Thành chủ đều muốn cam bái hạ phong. Dạng này một cái nhân vật phong vân, lại chủ động cùng một thiếu niên luận bàn kiếm thuật, đây quả thực quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Nhưng mà, Lâm Vân lại đối với hắn nhìn như không thấy, vẫn như cũng một tay cầm kiếm, không nói lời nào hướng phía trước đạp đi. Ma thần hạch tinh lực lượng, lặng yên không một tiếng động rót vào lưỡi kiếm bên trong. Thảo Thượng Phi cái trán gân xanh nhảy một cái, lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn thân là Thanh Vân Thành đệ nhất kiếm khách, còn chưa hề bị như vậy không nhìn qua. Người muốn chết. Thảo Thượng Phi chợt quát một tiếng, bảo kiếm trong tay cực tốc múa, hình thành từng đạo lóa mắt kiếm quang, dẫn tới khí lãng lan lộn, cho bụi nổi lên bốn phía, lá cây bay tứ tung. Đám người thấy thế đều hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất nhìn thấy đống lớn tài bảo kích động. Đây chính là Thảo nhà tổ truyền tuyệt học, cắt cỏ kiếm quyết sao? Nghe nói đây là Thảo gia tổ bên trên một vị nào đó vũ sư cường giả, tại Thanh Thanh bãi cỏ bế quan 20 năm, sáng tạo ra được hoàng giai thượng phẩm võ kỹ. Tất cả mọi người minh bạch, cái này cắt cỏ kiếm quyết danh tự nghe mặc dù rất thổ, nhưng uy lực của nó lại làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Chính là bởi vì đem cái này kiếm quyết luyện tới lại thành, Thảo Thượng Phi mới có thể vinh lấy được Thanh Vân Thành đệ nhất kiếm khách danh hiệu. Cũng chính là bởi vậy, Thảo Thượng Phi mới có thể vượt cấp chiến thắng cấp 7 võ sĩ, trở thành Thanh Vân Thành thực lực xếp hạng trước 20 đỉnh tiêm cao thủ. Tại Thanh Vân Thành, trừ mấy cái kia có được võ hồn lao quái vật bên ngoài, đã không có mấy người là Thảo Thượng Phi đối thủ. Thiếu niên trước mắt này bất quá chỉ là cái đan điền vỡ vụn phế vật, chỉ bằng cái kia không biết từ nơi nào học trộm tới kiếm pháp, lại thế nào có thể sẽ là Thảo Thượng Phi đối thủ. Nhận lấy cái chết. Thảo Thượng Phi tại trải qua ngắn ngủi xúc thế về sau, loại sách tay mang theo thế không thể đỡ khí thế, một kiếm hướng Lâm Vân tim đâm tới. Xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, mũi kiếm thẳng đến yếu hại. Ngoài miệng tuy nói luật bàn, nhưng thực tế lại xuất thủ chí mạng. Một khắc này, mọi người đã ở trong lòng đem Lâm Vân phán quyết tử hình. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một bộ thi thể lạnh băng. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, lại triệt để lật đổ đám người quan niệm. Khi một kiếm kia sắp đâm trúng Lâm Vân ngực lúc, Diệt Thế Thần Kiếm Quyết, thức thứ hai. Lâm Vân thân ảnh lóe lên, như quỷ mị từ biến mất tại chỗ. Chỉ để lại hai đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang, giao nhau điệp ra thành đảo thập tự hình, giống như một thanh lớn diên lạc trên người Thảo Thượng Phi. Chỉ là một cái chớp mắt, Lâm Vân thân ảnh liền xuất hiện sau lưng Thảo Thượng Phi, một tay giơ kiếm tiếp tục hướng phía trước tiến lên, hoàn toàn như trước đây nhỏ máu chưa thấm. Giang giác. Thảo Thượng Phi thân thể từ trong lồng ngực ở giữa đều chia cắt, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, mang theo phun tung tóe huyết hoa trở xuống mặt đất. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá, trong mắt viết đầy thật sâu rung động cùng kinh ngạc. Cái kia Thanh Vân Thành đệ nhất kiếm khách, cái kia đem cắt cỏ kiếm quyết luyện tới đại thành thiên tài, cái kia Thanh Vân Thành thực lực xếp hạng trước 20 đỉnh tiêm cao thủ, chỉ là một cái chớp mắt, giống như này hời hợt chết tại thiếu niên này trên tay. Thảo Thượng Phi liền cứ thế mà chết đi. Ta không có nhìn lầm a? Trời ạ, ta đều thấy được cái gì? Điên rồi, ta nhất định là điên rồi. Ta đây là đang nằm mơ chứ? Đúng, ta nhất định là đang nằm mơ. Tất cả mọi người dùng hai tay xoa nắn mình con mắt. Một màn này thực sự quá mức không thể tưởng tượng, bọn hắn đơn giản chính không thể tin được tận mắt thấy. Có người thậm chí hung hăng quăng mình một bạt tai, đến nghiệm chứng chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thậm chí liền ngay cả luôn luôn lạnh lùng Tiêu Sương, lúc này cũng ở trên mặt lộ ra vẻ động dung, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Lâm Vân lại sẽ trở nên cường đại như thế. Mà Tiêu Phách Thiên lúc này lại nhìn ra một chút mánh khóe, trong mắt của hắn hiện lên một tia tham lam, cỗ lực lượng này căn bản không thuộc về hắn, trên người hắn nhất định ẩn giấu đi bí mật gì, toàn bộ lên cho ta bắt sống hắn. Theo Tiêu Phách Thiên nhất âm thanh ra lệnh, trên trăm tên hộ vệ chen chúc mà tới, hết thể rút vũ khí ra, hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Lần này, cơ hồ xuất động Tiêu ra tất cả hộ vệ. Những hộ vệ này phần lớn vì tứ cấp võ đồ, số ít vì ngũ cấp võ đồ, nhưng là bọn hắn thắng ở nhiều người. Mà lại bọn hắn đều người mặc áo giáp, bình thường nhẹ binh khí rất khó đem nó phá vỡ. Đối mặt trên trăm tên hộ vệ, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, một tay cầm kiếm, thế không thể đỡ hướng phía trước đặt đi. Sắc bén đao bản rộng bổ tới, Lâm Vân một kiếm chẳng chết. Bén nhọn trường thương đâm tới, Lâm Vân một kiếm chẳng chết. Thanh đồng áo giáp, thép tinh hộ thuẫn, cao thấp mập ốm thân thể, Lâm Vân hết thể một kiếm chẳng chết. Đao quang kiếm ảnh, máu bắn tung tóe. Lâm Vân mỗi bước ra một bước, đều có đại lượng không trọn vẹn thi thể đổ vào dưới chân. Có thể nói một bước sát 10 người. Lâm Vân đạp trên thi thể của địch nhân, không ngừng cùng đại đường rút ngắn khoảng cách. Khi hắn đi đến đại đường lúc trước, sau lưng đã có vô số tàn chi toái thể trải tại trên đường. Máu chảy thành sông. tất cả mọi người không khỏi lưng trở nên lạnh lẽo. Trên trăm hộ vệ ở trước mặt hắn lại giống như không khí, không có chút nào lực cản, không có cách nào ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Thực lực này đến tột cùng kinh khủng tới trình độ nào? Các ngươi cũng tới, toàn bộ cùng một chỗ. Tiêu Phách Thiên nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt cũng rốt cục có một tia kiến kỵ, hắn lập tức đối ở đây tất cả chấp sự trưởng lão nói. Theo Tiêu Phách Thiên nhất âm thanh ra lệnh, Tiêu gia tất cả chấp sự trưởng lão đều nhao nhao xuất thủ. Chấp sự cảnh giới phần lớn tại cấp 2 võ sĩ cùng cấp 3 võ sĩ ở giữa, mà trưởng lão cảnh giới thì đều tại cấp 4 võ sĩ đến cấp 6 võ sĩ ở giữa. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Một cấp 3 võ sĩ cảnh giới chấp sự giơ kiếm vọt tới Lâm Vân trước mặt, đang chuẩn bị thi triển võ kỹ. Lâm Vân liền nhìn đều khinh thường nhìn một chút, chỉ là vung lên kiếm, quang lóe lên, chấp sự còn chưa kịp phản ứng liền bị chia đôi phá vỡ. Cùng lúc đó, một cấp 4 võ sĩ cảnh giới trưởng lão từ một bên đáp xuống, một kiếm đâm thẳng Lâm Vân đầu, nói ra bí mật trên người của ngươi, ta tha cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Vân trở tay lại là một kiếm, một đạo dây lát tránh tức thì kiếm ảnh sẽ qua. Người trưởng lão này còn người lơ lửng giữa không trung, liền bị kiếm ảnh chặn ngang cắt đứt. Lâm Vân thế không thể đỡ đạp vào bậc thang, liền nhìn cũng không nhìn bị mình chém giết người một chút. Lại là ba tên cấp 5 võ sĩ cảnh giới trưởng lão đồng loạt rơi vào Lâm Vân trước mặt, chớ nên ở chỗ này phách lối. Chúng ta. Lời còn chưa dứt, Lâm Vân một tay cầm kiếm vung lên, ai cản ta thì phải chết. Một đạo kinh khủng kiếm khí hiện lên hình quạt hướng phía trước bắn ra. Xoát. Ba tên trưởng lão ngay cả lời cũng còn không nói xong, liền trực tiếp bị kiếm khí chặn ngang cắt đứt, huyết hoa hướng về sau vẩy ra chảy ra. Ba tên trưởng lão sau lưng vách tường cũng đồng thời bị cắt từ giữa cắt đi ra. Thậm chí liền ngay cả kia hai cây hai người ôm hết phẩm chất thừa trọng trụ, cũng đều tại kia một cái chớp mắt bị khủng bố kiếm khí mở ra. Lúc này Lâm Vân giống như một tôn sát thần, thần cản giết thần, Phật cản thí Phật. Bất kỳ ngăn trở nào Lâm Vân người, đều sẽ thành hắn vong hồn dưới kiếm. Một kiếm, đều là một kiếm. Cấp 3 võ sĩ cũng tốt, cấp 4 võ sĩ cũng tốt, cấp 5 võ sĩ cũng được. Bọn hắn ở trong mắt Lâm Vân, hoàn toàn không có gì khác nhau. Chỉ cần một kiếm, hết thảy miểu sát. Chương 11, võ hồn. Khi Lâm Vân leo lên nấc thang tầng cuối cùng lúc, sau lưng bậc thang đã nằm đầy tàn chi tái thể, toàn bộ bậc thang đều vào lúc này chăn lót bên trên một tầng đỏ tươi. Chết ở trên tay hắn Tiêu gia chấp sự cùng trưởng lão đã vô số kể. Mà Lâm Vân cảnh giới cũng tại vào thời khắc này đột phá tứ cấp võ độ giai đoạn. Lâm Vân một cước giẫm tại một cỗ thi thể bên trên, giữ tợn huyết hồng hai mắt liếc nhìn toàn trường đám người, còn có ai? May mắn còn sống sót mấy tên chấp sự cùng trưởng lão, đều dọa đến không tự chủ được hướng về sau lùi bước một bước, không khỏi dùng mình một cái. Bậc thang hạ đám người cũng đều mặt xám như tro. Cái này Lâm Vân chỗ nào vẫn là cái gì phế vật? Hắn đơn giản chính là lấy mạng tử thần. Mọi người ở đây trong lòng run rẩy lúc, Tiêu Phách Thiên từ trong hành lang đi ra. Một cỗ hùng hậu mà cường đại nguyên khí, từ Tiêu Phách Thiên trên thân bỗng nhiên bộc phát, đảo mắt liền bao phủ toàn bộ hiện trường. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy một trận kiềm chế. Tiêu gia người mạnh nhất Tiêu Phách Thiên, rốt cục xuất thủ. Được, thật là khủng khiếp nguyên khí. Ta thậm chí ngay cả liền hô hấp đều có chút khó khăn. Tiêu Phách Thiên cảnh giới vì cấp 8 võ sĩ, nhưng hắn lúc này nguyên khí, nhưng còn xa không phải phổ thông cấp 8 võ sĩ có khả năng đánh đồng. Bởi vì hắn cũng không phải là phổ thông vũ giả, mà là một võ hồn giác tỉnh giả. Kia hùng hậu nguyên khí tại Tiêu Phách Thiên sau lưng không ngừng hội tụ, cuối cùng cụ hiện hóa thành một khối sáng long lanh đá kim cương. Nhìn thấy khối này đá kim cương, trong mắt mọi người đều lộ ra ước mơ vẻ ngưỡng mộ. Là võ hồn. Tiêu gia gia chủ rốt cục vận dụng võ hồn. Đây chính là trong truyền thuyết võ hồn sao? Theo võ hồn xuất hiện, toàn trường tất cả mọi người kích động lên. Võ hồn, vũ giả năng lực chi hồn. Năng lực thiên kỳ bách quái, diệu dụng vô tận. Võ hồn là một loại năng lực đặc thù, cũng là thực lực võ giả trực quan thể hiện. Võ hồn người sở hữu, sức chiến đấu viễn siêu đồng cấp, thậm chí vượt cấp thắng địch cũng nhìn lắm thành quen, chẳng có gì lạ. Võ hồn có thể bất luận cái gì hình thái xuất hiện, như hình người, hình thú, thực vật, đồ vật trở. Võ hồn có thể là một đông hoa một cọng cỏ, một thạch một cây, cũng có thể là phi cầm tẩu thú, long phượng thần ma. Võ hồn hình thái càng cường đại, vũ giả có năng lực càng mạnh. Hoa cỏ thạch mục, năng lực tự nhiên cực kỳ bé nhỏ. Long phượng thần ma, năng lực tự nhiên kinh khủng lịch tiên. Võ hồn chí ít cần võ sĩ cảnh giới mới có thể thức tỉnh. Nhưng thức tỉnh tỷ lệ phi thường thấp, có thể nói vạn người không được một. Một vạn cái vũ giả bên trong, đều không nhất định có một cái vũ giả có thể thức tỉnh võ hồn. Mà thức tỉnh võ hồn người, thì được xưng là giác tỉnh giả. Tại cả tòa Thanh Vân Thành, tổng cộng có mấy chục vạn dân chúng, trong đó có 10 vạn vũ giả. Nhưng tại cái này 10 vạn vũ giả bên trong, giác tỉnh giả lại không cao hơn 10 người. Thanh Vân Thành chủ, Thanh Vân Thương hội hội trưởng, tứ đại gia tộc gia chủ, những này giác tỉnh giả, không khỏi là Thanh Vân Thành chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Mà đã từng Lâm Vân, chính là Thanh Vân Thành cái thứ 7 giác tỉnh giả, đồng thời cũng là trẻ tuổi nhất giác tỉnh giả. Tại đá kim cương võ hồn xuất hiện lúc, Tiêu Phách Thiên thân thể cũng đi theo chuyển biến thành sáng long lanh đá kim cương. Chỉ là chỉ trước mắt, nhục thể phàm thai tiêu phách thiên, liền biến thành một cái từ đá kim cương chế tạo thành người. Toàn thân đều đá kim cương hóa, đây chính là võ hồn năng lực sao? Nghe nói dưới loại trạng thái này, Tiêu gia gia chủ thân thể đao thương bất nhập, không người có thể tổn thương hắn mảy may. Tiểu tử kia thực lực coi như lại biến thái, cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng nằm trong loại trạng thái này Tiêu gia gia chủ. Vẹn vẹn quản trước đó thấy tận mắt Lâm Vân kia biến thái thực lực, nhưng mọi người vẫn là một mực chắc chắn Lâm Vân không cách nào chiến thắng Tiêu Phách Tiên. Bởi vì bọn hắn đều từng nghe nói qua dạng này nghe đồn. Kia là tại 20 năm trước, Tiêu Phách Thiên tổng quân lúc chuyện phát sinh. Vì nghĩ cách cứu viện một cái trọng yếu con tin, Tiêu Phách Thiên đơn thương độc mã xông vào trại địch, sau đó không bị thương chút nào từ trong quân địch giết ra. Hắn sở dĩ có thể làm được điểm này, hoàn toàn cậy vào đá kim cương võ hồn năng lực. Ngay cả thiên quân vạn mã đều không thể tổn thương đến Tiêu Phách Thiên, chỉ là một thiếu niên, lại như thế nào sẽ là Tiêu Phách Thiên đối thủ? Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói ra bí mật trên người của ngươi, ta lưu ngươi toàn thây. Toàn thân kim cương hóa Tiêu Phách Thiên ngăn tại Lâm Vân trước mặt, đằng đằng sát khí nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân không nói gì, đáp lại hắn, chỉ là băng lãnh một kiếm hướng hắn chém tới. Một đạo rét lạnh kiếm quang từ hắn chỗ cổ xẹt qua. Cản! Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lâm Vân bảo kiếm trong tay trong nháy mắt bẻ gãy thành hai đoạn, chuôi kiếm còn giữ tại Lâm Vân trong tay, lưỡi kiếm lại bị bắn bay ra ngoài. Đám người thấy thế đều không cảm thấy ngoài ý muốn, phảng phất sớm đã đoán được kết quả. Lâm Vân kiếm trong tay, bất quá chỉ là một thanh phổ thông phàm khí, lại thế nào khả năng làm bị thương toàn thân đá kim cương hóa Tiêu Phách Thiên. Vô dụng, đá kim cương độ cứng, tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tiêu Phách Thiên đã tính trước nói, đối với mình thân thể phòng ngự rất có lòng tin. Vừa nói, hắn đã hướng về sau nâng cao hóng ánh sáng long lanh cánh tay phải. Một quyền ném ra. Một quyền kia mang theo cuồng phong gào thét, như thiên thạch đánh tới hướng Lâm Vân đầu. Thật sao? Lâm Vân tiện tay vứt bỏ đứt gãy tàng kiếm, lúc này mới hứng hở nâng lên tay trái. Tùy ý một ngăn. Khí thế kia mãnh liệt một quyền, lại đánh trúng Lâm Vân bàn tay trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Tiêu Phách Thiên động tác cũng đồng thời cứng ở nguyên địa. Hắn con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bốn phía đám người cũng đều tại lúc này trừng lớn khiếp sợ hai mắt, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Tại Thanh Vân Thành, Tiêu Phách Thiên thực lực mặc dù không tính là mạnh nhất, nhưng muốn nói lực lượng, hắn tuyệt đối là mạnh nhất, không có cái thứ hai. Chuyên ôn, hắn từng nâng lên quá nặng đạt 30 vạn cân cự thạch. Lực lượng kinh khủng như vậy, lúc này oanh ra một quyền, lại bị một cọng lông đều không có giải đủ thiếu niên, dùng như thế hời hợt phương thức này ngăn cản xuống tới. Cái này sao có thể? Đây quả thực là gặp quỷ. Ngươi đối với mình thân thể phòng ngự rất có tự tin. Lâm Vân khỏe miệng treo lên một vòng nguy hiểm đường cong. Sau đó, hắn cũng bắt chước Tiêu Phách ngày mới động tác, cao cao hướng về sau nâng lên cánh tay phải. Mà lúc này, Lâm Vân sau lưng một chấp sự cầm đao xông lên, chuẩn bị từ phía sau đánh lén Lâm Vân. Hắn vừa bắn vọt đến một nửa. Lâm Vân kia hướng về sau giơ cao cánh tay, liền giống như co vào đến cực hạn sau lò xo, đột nhiên hướng phía trước nện như điên ra ngoài. Đây là Lâm Vân một kích toàn lực. Đây là Lâm Vân lần đầu dùng ra toàn lực. Một quyền này tốc độ quá nhanh. Nhanh đến vượt xa khỏi mắt thường có khả năng bắt giữ cực hạn. Nhanh đến trong nháy mắt xuyên thấu áp xúc không khí, xông phá bức tường âm thanh bó buộc, tuôn ra một vòng khí màu trắng sóng, sau đó lôi cuốn lấy chói tai tiếng bạo liệt, lấy thế tồi khô lạp hủn nện như điên tại Tiêu Phách Thiên na đá kim cương hóa trên thân thể. Phanh! Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc dọa người tiếng vang. Tiêu Phách Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược mà xuất, trong nháy mắt liền xông phá bức tường âm thanh, mang theo cuồng phong gào thét, từ Tiêu Hùng bên cạnh chợt lóe lên. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền đụng xuyên đại đường vách tường, lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Chuẩn bị từ phía sau đánh lén Lâm Vân chấp sự, vừa vọt tới một nửa lại đột nhiên cứng đờ, giống một khối như pho tượng đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, ngay cả cái trán chạy xuôi xuống tới mồ hôi lạnh xông vào hốc mắt, cũng không dám đi đưa tay xoa một chút. Chương 12, thế giới này không ai có thể uy hiếp ta. Tiêu Phách Thiên Na đá kim cương hóa thân thể đụng thủng vách tường, bay ra đại điện. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đang bay ra đại điện về sau, hắn bay ngược tốc độ không chút nào không giảm. Phanh! Lại là một tiếng dọa người tiếng vang. Tiêu Phách Thiên lại đem một dãy nhà đụng cái xuyên thấu, từ kiến trúc mặt sau xuyên ra ngoài. Uy thế vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Tiêu Phách Thiên lại liên tục đụng xuyên hai đạo vách tường, xuyên qua một đầu rộng lớn đường đi, đem một xui xẻo người qua đường nện thành bọt thịt bã vụn, sau đó hướng thứ hai tòa nhà kiến trúc đánh tới. Phanh! Thứ hai tòa nhà kiến trúc cũng đồng dạng bị đụng cái xuyên thấu. Nhưng dư uy vẫn còn. Tiêu Phách Thiên ngay sau đó lại tiến đụng vào thứ ba tòa nhà kiến trúc bên trong, gần như đồng thời từ kiến trúc đằng sau xuyên ra ngoài. Nhưng mà càng đáng sợ chính là dư uy vẫn như cũ còn tại. Sau đó, thứ tư tòa nhà, thứ năm tòa nhà, thứ sáu tòa nhà, thứ bảy tòa nhà, thứ tám tòa nhà. Ở vào Tiêu gia trong đại viện đám người đã không cách nào tính toán Tiêu Phách Thiên đến tuột cùng đụng xuyên nhiều ít tòa nhà kiến trúc. Bọn hắn chỉ có thể nghe được phanh 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 thanh âm từ đằng xa liên miên không dứt truyền đến, mãi cho đến cuối cùng thanh âm này nhỏ đến hoàn toàn nghe không được, phảng phất biến mất ở chân trời cuối cùng. Thanh Bắc, khoảng cách Tiêu gia ngàn mét có hơn một nhà tiểu lâu bên trong. Mấy tên vũ giả ngay tại trên bàn cơm dùng cơm. Trong đó một tên thanh niên vũ giả nói, các ngươi nghe nói không? Vừa rồi Lâm gia tên phế vật kia thiếu chủ, đơn thương độc mã xông vào Tiêu gia, nghe nói là muốn đi cướp cô dâu. Cướp cô dâu? Nghe được cái này hai chữ, đầu trọc trung niên mặt mũi tràn đầy cười lạnh trào phúng, hắn một cái đan điền vỡ vụn phế vật còn muốn cướp cô dâu. Đi chịu chết còn tạm được. Tóc dài trung niên gật đầu đồng ý nói, đừng nói hắn tên phế vật này, liền xem như toàn bộ Lâm gia dốc toàn bộ lực lượng, cũng đánh không lại Tiêu gia. Đầu trọc trung niên lại nói, không sai, Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Dương đều không coi ở đây, Lâm gia đại trưởng lão Lâm Thiên Lương lại xa xa không phải Tiêu Phách Thiên đối thủ. Nói lên Tiêu Phách Thiên, đầu trọc trung niên vô cùng kích động, tựa như đang nói mình trong suy nghĩ thần tượng, Tiêu Phách Thiên không chỉ có là Tiêu gia người mạnh nhất, càng là Thanh Vân Thành xếp hạng 5 vị trí đầu cường giả đỉnh cao. Theo ta suy đoán, tại toàn bộ Thanh Vân Thành, ngoại trừ Thanh Vân Thành chủ, Thanh Vân Thương hội hội trưởng, cùng mất tích Lâm Thiên Dương bên ngoài, đã không có ai là Tiêu Phách Thiên đối thủ. Vừa dứt lời, phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Quán rượu đối diện kiến trúc bị thứ gì đột nhiên đụng xuyên. Vách tường trong nháy mắt bạo liệt, một đạo mơ hồ hư ảnh từ bạo liệt trong vách tường chui ra, mang theo đại lượng tấm gạch mảnh vỡ hướng bốn phía biểu phi. Chỉ là chỉ trước mắt, cái kia đạo mơ hồ hư ảnh liền vượt ngang rộng lớn đường đi, tiến đụng vào trong tiểu lâu, tại liên tục đâm cháy mấy bàn lớn về sau, lúc này mới hung hăng đâm vào trong tiểu lâu thừa trọng trên tường. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thừa trọng tường trong nháy mắt bị đâm đến trong chiều lõm, hình thành một cái đường kính 2 mét hô to, hình mạng nhện vết rách đảo mắt phát triển cả mặt vách tường. Trong tiểu lâu mọi người nhất thời sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Trước đó đối thoại mấy tên vũ giả đều nhao nhao rời đi chỗ ngồi, hiếu kỳ hướng kia đụng lom thừa trọng tường người đi qua. Khi bọn hắn đến gần sau xem xét, triệt để mở bức, chỉ gặp một cái toàn thân óng ánh sáng long lanh người chính kẹt tại lom trong vách tường. Bộ ngực hắn có rõ ràng hình mạng nhện vết rách, toàn thân cao thấp cũng đều hiện đầy răng khắp nơi vết rạn. Cái này, đây không phải Tiêu gia gia chủ Tiêu Phách Thiên sao? Hắn là Tiêu gia gia chủ? Không thể nào, cái này sao có thể? Đầu trọc trung niên không thể tin được vuốt mắt, sau đó hai mắt mở to như trâu nhìn xem Tiêu Phách Thiên. Hắn đơn giản không thể tin được, trước mắt chi này cách vỡ vụ người, chính là cái kia đã từng độc sông trại địch Tiêu Phách Thiên. Nhưng mà ngoại trừ Tiêu Phách Thiên, tại toàn bộ Thanh Vân Thành, còn có ai có thể để cho thân thể biến thành loại trạng thái này? Người này nếu không phải Tiêu Phách Thiên, thì là ai? Thật sự là Tiêu gia gia chủ, ông trời ơi! Ta đều thấy được cái gì? Hắn lại bị đánh thành bộ dáng này. Đây rốt cuộc là ai làm? Mấy tên vũ giả đều lộ ra tam quan vỡ vụn biểu lộ. Thực sự khó có thể tưởng tượng, có thể đem Tiêu Phách trời dáng thành như vậy cường giả, thực lực đến tột cùng sẽ kinh khủng đến trình độ gì. Tại Thanh Vân Thành, thật có dạng này người tồn tại sao? Thành Nam, Tiêu gia đại viện. Một trận gió mát thổi qua. Trang diện trong nháy mắt tĩnh lại. Tất cả mọi người trong gió lộn xộn, biểu lộ đều triệt để chết lặng. Bọn hắn đã hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Đây tuyệt đối là bọn hắn đời này gặp qua chuyện khó tin nhất. Cái kia Thanh Vân Thành thực lực xếp hạng 5 vị trí đầu cường giả đỉnh cao. Cái kia nâng lên qua 30 vạn cân cự thạch võ hồn giác tỉnh giả. Cái kia đơn thương độc mã xâm nhập trại địch vẫn còn có thể bình yên vô sự giết ra tới manh tướng. Một quyền. Thiếu niên này lại chỉ là một quyền, liền đem nó này đánh bay ra ngoài, đến nay sống chết không rõ. Hình tượng này quá mức rung động, đơn giản để đám người tam quan triệt để vỡ nát. Giờ này khắc này, Lâm Vân tay phải đã triệt để vỡ tan, da thịt khoa trương hướng ra ngoài lật lên, đứt gãy xương cốt trần trụi bên ngoài. Toàn bộ cánh tay lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ và mẹo, máu tươi bị nhiệt độ cao bốc hơi thành huyết vụ. Vừa rồi một quyền kia, dùng ra Lâm Vân dưới loại trạng thái này lực lượng mạnh nhất. Bởi vì lực lượng quá mức cường đại, đến mức hình thành phản tác dụng lực, ngay cả Lâm Vân tự thân đều không thể tiếp cận. Trên thực tế, tại sử dụng ma thần hoạch tinh lực lượng về sau, Lâm Vân vẫn có lưu dư lực. Thậm chí tại nhiều khi, căn bản là vô dụng qua lực. Bởi vì hắn hiện tại thân thể còn quá yếu ớt, xa xa không cách nào tiếp cận nằm trong loại trạng thái này, có lực lượng kinh khủng. Mặc dù cánh tay phải bị phế, nhưng Lâm Vân không chút nào không thèm để ý. Bằng bản lĩnh của hắn, muốn tay cụt mọc lại, đơn giản dễ như trở bàn tay. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lâm Vân lay động hướng phía trước hành tẩu hai bước. Ma thần hạch tinh lực lượng, cực dương nhanh từ trong cơ thể hắn biến mất, nhiệt độ của người hắn cũng đang không ngừng hạ xuống. Mà cỗ lực lượng này tác dụng phụ cũng đã bắt đầu xuất hiện. Lâm Vân toàn thân làn da đều đang không ngừng vỡ ra, thân thể phảng phất đang bị thiên đao vạn quả đau đến không muốn sống. Cứ việc Lâm Vân đi đường đều có chút lay động, nhưng như trước vẫn là không ai dám tiến lên nữa một bước. Còn thừa mấy tên trưởng lao chấp sự, thấy thế đều lẫn mất thật xa. Đệ tử Tiêu gia càng là dọa đến không dám lộ diện. Thậm chí ngay cả Tiêu Sương, lúc này cũng đều chẳng biết đi đâu. Ngay cả Tiêu gia người mạnh nhất Tiêu Phách Thiên Đô bị một quyền đánh bay, bọn hắn đâu còn có dũng khí dám đến trêu chọc cái này ma quỷ. Gặp Lâm Vân đi vào đại đường, Tiêu Hùng trong nháy mắt dọa đến họa không còn nét người. Hắn lập tức rút ra bảo kiếm gác ở Lâm Anh trên cổ, xông Lâm Vân kinh hoàng giống to, đừng tới đây, nếu không ta liền giết nàng. Lâm Vân bước chân trì trệ, dừng ở nguyên địa. Tiêu Hùng thấy thế hơi an tâm lại, hắn tiếp tục nói ra, nghe, đem ngươi có cố lực lượng này giao ra, không phải ta liền muốn nàng lệnh. Đang khi nói chuyện, Tiêu Hùng trong tay lạnh kiếm lại hướng lên trên giơ lên một chút, mũi kiếm biên giới đã chạm đến kia non mịn tuyết trắng cái cổ. Mà cũng tại lúc này, đỏ tươi giọt máu từ đỏ khăn cô dâu bên trong khỏe miệng vạch ra, dọc theo cái cằm nhỏ giọt xuống, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang. Lâm Vân sắc mặt đã âm trầm xuống, bởi vì Lâm Anh thời gian đã không nhiều, nhất định phải nhanh vì nàng thanh độc. Mà Tiêu Hùng cũng không có chú ý tới điểm này, hắn tiếp tục uy hiếp Lâm Vân, ngươi không nghe thấy sao? Ta để ngươi đem nắm giữ cố lực lượng này phương pháp giao ra. Nếu không, Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng rét lạnh sắc ý, thế giới này không ai có thể uy hiếp ta. Âm lạc, một cố không thể kháng cự lực lượng kinh khủng truyền đến. Lâm Vân thân thể đột nhiên chìm xuống, bán kính một mét mặt đất hướng xuống đông như lõm, hình mạng nhện vết rách từ dưới chân không ngừng hướng ra ngoài lan tràn. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, Lâm Vân thân thể từ trong hầm đống nhiên biến mất. Chương 13, ta tới đón ngươi về nhà. Tại kia nhanh đến mức không cách nào tính toán thời gian bên trong, Lâm Vân đụng xuyên không khí xông phá bức tường âm thanh, tuôn ra một vòng màu trắng khí lãng, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước chạy ra ngoài. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền vượt qua 20 mét khoảng cách, xuất hiện sau lưng Tiêu Hùng, tay trái cầm từ Tiêu Hùng trên tay đoạt lại kiếm. Mà Tiêu Hùng thân thể thì là trong nháy mắt tháo thành tăng khối, tách rời thành mấy khối mơ hồ huyết nục, mang theo đại lượng máu tươi tản mát ở trên vách tường, trong nháy mắt đem vách tường nhuộm đỏ. Lâm Vân vừa rồi tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Tiêu Hùng căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn gặp Lâm Vân là thế nào động, liền đã chết thảm tại Lâm Vân dưới kiếm. Cho đến chết một khắc này, Tiêu Hùng cũng còn không có ý thức được mình đã chết rồi. Tại Tiêu Hùng bị một kiếm chém giết về sau, Lâm Anh thân thể đã lung lay sắp đổ, liền muốn hướng về sau ngã xuống. Lâm Vân lập tức vứt bỏ kiếm trong tay, tại Lâm Anh trên cổ nhẹ nhàng điểm một cái, giải khai huyệt đạo của nàng, sau đó đưa tay ôm nàng kia tinh tế mềm mại thân eo. Lâm Anh lập tức cảm thấy mình bị nóng hổi cánh tay ôm, không khỏi thân thể run lên. Nàng lập tức xốc lên đỏ khăn cô dâu, lộ ra một trương đẹp như tiên nữ khuôn mặt. Trên mặt không có bất luận cái gì son phấn bôi lên vết tích, đẹp mà không yêu. Chỉ bất quá, nàng lúc này hai con ngươi trống rỗng, thần sắc tuyệt vọng. Bất quá khi nàng tại nhìn thấy Lâm Vân lúc, kia trống rỗng ánh mắt lập tức khôi phục thần thái. Nha đồng đốc, ta tới đón ngươi về nhà. Lâm Vân đang khô nước trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu cười. Ma thần hạch tinh lực lượng, lúc này đã từ Lâm Vân thể nội biến mất còn thừa không có mấy. Lâm Vân nhiệt độ cơ thể đã xuống đến 60 độ, toàn thân da thịt nhiều chỗ nứt ra, kết xuất một tầng thật dày vết máu. Cả người đều trở nên máu thịt bé bét, nhìn thê thảm vô cùng. Gặp Lâm Vân lần này bộ dáng, Lâm Anh nước mắt trong nháy mắt giống như mưa rào tầm tã, không cầm được chảy xuôi mà xuống. Vân ca ca. Ô ô. Lâm Anh đưa tay sờ nhẹ Lâm Vân đứt gãy cánh tay phải, nghẹn ngào muốn nói cái gì, lại cái gì đều không thể nói ra, chỉ là tự trách mà đau lòng nức nở. Nàng rất rõ ràng, Lâm Vân lại biến thành lần này bộ dáng, cũng là vì cứu nàng tạo thành. Lâm Vân đưa tay vuốt ve nàng cái đầu nhỏ, đã không sao, đi cùng ta về nhà. Lâm Anh không thôi nhìn xem Lâm Vân, lắc đầu nói, Vân ca ca, ta đã không cứu nổi, ta đã phục dụng thôi mệnh đan. Lâm Vân nghe xong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nhẹ vô về Lâm Anh kia trắng non non mịn khuôn mặt, tin tưởng ta sẽ không để cho người chết. Nhìn xem Lâm Vân ánh mắt chân thành, Lâm Anh đột nhiên không có chút nào lý do tin tưởng. Bởi vì nàng phát hiện, Lâm Vân ánh mắt không đồng dạng. Ánh mắt của hắn không có bi thương, không có cam chịu, thay vào đó là tự tin. Tuyệt đối tự tin. Siêu việt thiên địa tự tin. Phảng phất 3 năm trước đây vị thiên tài kia, lại trở về. Tới đi, theo ta đi. Lâm Vân một tay đem Lâm Anh ôm vào trong ngực, sau đó quay người đi ra đại đường. Một chấp sự thấy thế muốn đánh lén, hắn vừa cầm kiếm từ phía sau hướng Lâm Vân trùng đi lên. Lâm Vân đột nhiên quay đầu. Chỉ là chừng một cái. Một cỗ cường đại sóng tinh thần trong nháy mắt xâm lấn chấp sự đại não. Tên kia chấp sự con ngươi trong nháy mắt mất đi sát thái, khuất phục quỳ rạp xuống Lâm Vân dưới chân. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị đánh lén Lâm Vân người, tại nhìn thấy một màn này về sau, đều triệt để từ bỏ ý tưởng điên cuồng này. Lâm Vân không có chút nào để ý tới quỳ xuống chấp sự, mà là ôm Lâm Anh đi ra đại đường. Chỗ đi qua, tất cả mọi người nhao nhao nhượng bộ lui mình. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt sợ hãi bên trong, Lâm Vân nên ngang đi ra Tiêu gia đại viện. Đoạn đường này thông suốt, rốt cuộc không ai dám tiến lên ngăn cản. Đường nhân đường phố, 20 năm trước, vẫn là một đầu vắng vẻ đường đi. Bây giờ lại biến thành Thanh Vân thành phồn hoa nhất đường đi. Đây cũng là bởi vì Thanh Vân Thương hội di chuyển đến đây duyên cớ. Thanh Vân Thương hội, Thanh Vân thành thứ nhất đại thương hội. Áp đảo tứ đại gia tộc phía trên thế lực, gần với phủ thành chủ. Khi Lâm Vân ôm Lâm Anh đi vào đường nhân đường phố lúc, thân thể đã không còn bốc khói, biến trở về vốn có màu da, một đôi tròng mắt cũng khôi phục thành vốn có đen nhánh. Cái này mang ý nghĩa, hắn đã triệt để mất đi ma thần hạch tinh lực lượng. Hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường tứ cấp võ đồ. Mặc dù có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng tối đa cũng chỉ có thể vượt qua một hai cấp chiến thắng địch nhân. Không có khả năng dù có được sử dụng ma thần hạch tinh sau khủng bố như vậy thực lực. Tại Lâm Vân đi vào hiện trường lúc, Trương Vĩ đã mang theo Lâm Vân thứ cần thiết, chờ tại Thanh Vân Thương hội cổng. Thiếu chủ, là ta vô dụng, chỉ tìm tới một đỉnh bức bỏ luyện chế lô. Trương Vĩ đứng tại một đỉnh tổn hại không chọn vẹn luyện chế trước lò, ấy nay nói với Lâm Vân. Khi thấy Lâm Vân trong ngực Lâm Anh lúc, Trương Vĩ trong mắt tràn ngập chấn kinh. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Vân thực lực lại cường đại đến có thể độc sông Tiêu gia, từ Tiêu Phách Thiên trở đông đảo võ đạo trong tay cường giả, đem Lâm Anh cấp cứu trở về. Bất quá, khi hắn chú ý tới Lâm Vân thương thế lúc, liền minh bạch. Vì cứu ra Lâm Anh, Lâm Vân nhất định bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Không sao, chỉ cần có thể luyện chế liền tốt, ngươi đã làm được rất khá. Lâm Vân không thèm để ý chút nào tổn hại luyện chế lô, lập tức đem Lâm Anh buông xuống, sau đó đi hướng luyện chế lô. Giúp ta rèn luyện vật liệu, ta muốn luyện chế giải dược. Lâm Vân một tay để lộ luyện chế lô, sau đó bắt đầu phức tạp thao tác. Nghe được Lâm Vân nói muốn luyện chế, Trương Vĩ trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Lâm Vân tại đan điền vỡ vụ trước, tuy là Thanh Vân thành đệ nhất thiên tài, nhưng đối phương diện luyện đan lại nhất khiếu bất thông. Mà lúc này, hắn lại nói muốn luyện chế giải dược, liền xem như Trương Vĩ cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Rõ. Trương Vĩ chưa từng chống lại Lâm Vân, vẹn vẹn quản trong lòng ngoài ý muốn, cũng không nói thêm gì. Tại cung kính sau khi gật đầu, chính là giúp Lâm Vân treo lên tạp tới. Trương Vĩ không biết là, lúc này Lâm Vân, sớm đã không phải lúc trước Lâm Vân, mà là một cái trọng sinh võ đế cường giả. Lâm Vân kiếp trước là đế, không gần như chỉ ở võ đạo một đường đăng phong tạo cực, tại cái khác lĩnh vực cũng đều có người phàm không thể tưởng tượng tạo nghệ. Luyện đan, luyện khí, phù lục, minh văn, bảy trận các loại, cơ hồ không gì làm không được, mọi thứ tinh thông. Hắn muốn luyện đan, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, so ăn cơm còn dễ dàng. A, đây không phải là Lâm gia phế vật thiếu chủ sao? Hắn đang làm gì? Mau qua tới nhìn xem. Lâm Vân hiện trường luyện chế cử động, dẫn tới không ít người qua đường ngây xem. Trong nháy mắt, con đường này liền bị vây người xem người vòng vây đến chật như nêm cối. Ta không nhìn lầm a. Phế vật này thế mà tại luyện đan. Luyện đan? Ha ha, phế vật này võ đạo một đường không làm được, liền muốn đi bên trên đan đạo con đường này sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Đan đạo nếu thật là tốt như vậy đi, người người đều có thể trở thành luyện đan sư. Phế vật này muốn nếm thử luyện đan cũng được, tốt xấu mình tránh gian phòng vụng trộm luyện tập a, còn chạy đến trên đường cái đến mất mặt xấu hổ. Chạy đến trên đường cái coi như xong, còn hết lần này tới lần khác chạy đến Thanh Vân Thương hội cổng. Không biết Thanh Vân Thương hội luyện đan đại sư nhiều không kể xiết sao? Hắn đây quả thực là tại tự rước lấy nhục. Lâm Vân không để ý đến những người này trào phúng ngôn ngữ, mà là tự mình luyện chế. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn đã không có thời gian có thể lãng phí. Lâm Anh thân chúng kịch độc, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, nếu không kịp thời luyện chế giải dược phục dụng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà Lâm Vân tự thân, cũng bởi vì ma thần hạch tinh lực lượng tác dụng phụ, mà toàn thân huyết dịch khô kiệt, nội tạng kinh mạch suy kiệt, nếu không kịp thời luyện chế ra tục mệnh đan phục dụng, cũng đồng dạng sẽ một mệnh ô hô. Còn tốt Lâm Vân mở ra, chỉ là ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, cho nên hắn còn có thể trèo chống một khắc đồng hồ. Trong vòng một khắc đồng hồ ăn vào tục mệnh đan, hắn liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu là mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, kia Lâm Vân liền triệt để không cứu nổi. Ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, mở ra hậu thân nhiệt độ cơ thể độ cao đạt 800 độ. Lấy Lâm Vân thân thể trước mắt trạng thái, tại mở ra hình thái thứ hai trong nháy mắt, liền sẽ bởi vì không cách nào tiếp cận nhiệt độ cao mà bị đốt thành than gốc. Về phần ma thần hạch tinh thứ 9 hình thái, cũng chính là hình thái cuối cùng, nhiệt độ cao tới 100 vạn độ. Kia là phàm nhân căn bản là không có cách tưởng tượng nhiệt độ. Nhục thể phàm thai, tại ngoài ngàn mét đã hóa thành tro tàn, chớ nói chi là khống chế cố lực lượng này bản thể. Nếu không phải bất tử bất diệt ma thần thân thể, căn bản không có khả năng tiếp cận cố lực lượng này. Chương 14, tuyệt tình tiêu xương. Thanh Vân Thương hội lầu các nhị trọng một gian nhã các bên trong, một đoan trang trang nhã nữ tử áo đỏ, đoan chính ngồi tại xa hoa trên đế. Nữ tử này môi hồng răng trắng, yêu diễm vũ mị, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn như tuy chỉ có chừng 20, nhưng trên thân lại tản ra một cỗ không thuộc về nàng ở độ tuổi này vốn có vận vị. Nàng ưu nhã bưng lên một chén linh trà, một bên nhàn nhã thưởng thức, một bên có chút hăng hái xem xét đường phố phía dưới bên trên. Kia ngay tại luyện đan Lâm Vân. Hội trưởng, cần đem thiếu niên này đuổi đi sao? Một lao âu dạo bước đi đến nữ tử áo đỏ trước mặt, đối nữ tử áo đỏ cung kính hỏi. Nữ tử áo đỏ hé miệng cười nhẹ lắc đầu, không cần, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có thể luyện chế ra cái gì đến, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, hội trưởng. Lao âu gật gật đầu, liền không nói một tiếng rời khỏi nhã các, chỉ để lại nữ tử áo đỏ một người một mình thưởng thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Anh thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu. Ý thức của nàng đã trở nên mơ hồ. Lâm Vân thân thể cũng đồng dạng trở nên càng ngày càng hỏng bét, toàn thân huyết dịch đã khô kiệt hầu như không còn, nhưng hắn nhưng như cũ còn tại kiên trì luyện chế. Mà Chu Vi xem đám người, vẫn như cũ còn tại không ngừng trào phúng Lâm Vân. Phế vật này đang làm cái gì? Thân thể đều biến thành dạng này, thế mà còn không đi cầu ý đi, còn ở nơi này mụ chơi đùa. Chán sống sao? Chẳng lẽ, hắn còn trông cậy vào mình luyện đan tới cứu trị mình hay sao? Ừ, ngay cả tài liệu luyện chế đều không đầy đủ. Chỉ bằng như thế một đỉnh vứt bỏ luyện chế lô, cũng nghĩ luyện đan cứu chữa mình. Ta nhìn hắn vẫn là chết sớm sớm đầu thai được rồi. Đang lúc đám người thảo luận đến kịch liệt lúc, trong đám người đột nhiên xuất hiện một trận sao động. Tất cả người vây xem đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Tại rộng lớn trong thông đạo, một thiếu nữ áo lam chính dạo bước hướng Lâm Vân đi tới. Thiếu nữ này một đôi lam đồng sáng chói như bảo thạch, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng như xương, giống như một cái thiên cổ không thay đổi bằng sơn mỹ nhân. Cước bộ của nàng không vội không chậm, nhưng lại vênh váo hung hăng. Mỗi một bước đều phảng phất tại gõ vang sinh mệnh cảnh báo. Đây không phải chúng ta Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài, Tiêu Xương tiểu thư sao? Tiêu Xương tiểu thư làm sao lại tới đây, chẳng lẽ là hướng về phía tên phế vật này tới? Nói đùa cái gì? Tiêu Xương tiểu thư cùng phế vật kia sớm đã không có liên quan, như thế nào lại bởi vì phế vật kia mà đến? 3 năm trước đây, Lâm Vân cùng Tiêu Xương tại mọi người trong mắt chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, châu liên bích hợp, ông trời tác hợp cho. Mà bây giờ trong mắt mọi người, Tiêu Xương là cao cao tại thượng Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài, Lâm Vân lại chỉ là một cái đan điền vỡ vụn không cách nào tu luyện phế vật. Giữa hai bên, căn bản không tại cùng một cái thế giới. Nhìn thấy ngày xưa vị hôn thê, Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phảng phất sớm có sở liệu, ngươi quả nhiên tới. Lúc nói chuyện, Lâm Vân không quay đầu lại, mà là tại chuyên chú tiến hành luyện chế. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý đồ đến. Tiêu Xương tại khoảng cách Lâm Vân 10 mét chỗ dừng bước lại, sau đó từ bên hông rút ra bội kiếm. Cùng bọn hắn không giống, ngươi rất thông minh. Ngươi biết lực lượng của ta là tính tạm thời, cho nên vừa rồi một mực trốn tránh, không có cùng ta giao thủ. Chờ ta mất đi cố lực lượng này về sau, ngươi lại truy sát tới tìm ta báo thủ. Lâm Vân không có chút nào vẻ sợ hãi, vẫn chấn định như cũ tự nhiên luyện chế. Bởi vì Lâm Vân đã sớm đoán được, Tiêu Xương sẽ làm như vậy, nàng bản chất chính là như vậy một cái tâm cơ lòng dạ thâm trầm nữ nhân. Nhưng để Lâm Vân không nghĩ tới chính là, Tiêu Xương lại lạnh lùng lắc đầu, không, ngươi sai. Ta không phải vì báo thủ mà đến, mà là vì cố lực lượng kia mà đến. Lâm Vân lông mày cau lại, hai mắt híp lại, giống như mãnh hổ đang ngủ. Tiêu Xương giơ lên tuyết trắng cái cằm, cao ngạo tự hào nói ra, cố lực lượng kia xa xa không phải ngươi có khả năng tiếp cận, chỉ có ta mới có thể khống chế cố lực lượng kia. Chỉ cần ngươi đem nắm giữ cố lực lượng kia phương pháp nói cho ta, ta cam đoan tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng. Lâm Vân ngửa đầu cười lên ha hả, cười đến phi thường trâm trọng. Giờ khắc này, Lâm Vân mới phát hiện, hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp nữ nhân này lạnh lùng cùng vô tình. Hắn tự tay giết nàng huynh trưởng, nàng có thể làm như không thấy. Hắn tự tay đánh bay phụ thân nàng, nàng có thể chẳng quan tâm. Nàng mục đích tới nơi này, không phải là vì thay thân nhân báo thù, vẹn vẹn chỉ là vì đạt được cố lực lượng này mà thôi. Vì đạt được cố lực lượng này, nàng thậm chí có thể buông tha cửu nhân. Ở trong mắt nàng, thân tình tính là gì? Tình yêu đây tính toán là cái gì? Bất quá chỉ là tại nàng mạnh lên con đường bên trên, có thể tùy thời hy sinh hết đạo cụ mà thôi. Một năm trước, vì bảo mệnh, nàng có thể hy sinh Lâm Vân. Mà bây giờ, vì đạt được lực lượng, nàng đồng dạng có thể hy sinh thân nhân. Buồn cười. Thật sự là quá buồn cười. Lâm Vân đang cười đủ về sau, biểu lộ chính là trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn về phía Tiêu Xương ánh mắt, tràn đầy sát ý. Hắn chưa hề chưa đối một nữ nhân như thế chán ghét. Chán ghét đến thậm chí muốn tự tay đem nó giết chết. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi không có lựa chọn khác. Tiêu Xương bảo kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, thân thể đột nhiên run lên. Sau đó, một cỗ thấu xương giá lạnh nguyên khí từ trong cơ thể nàng đống nhiên bộc phát, ở sau lưng nàng cụ hiện hóa thành một đoá bóng ánh sáng long lanh băng điều hoa sen. Một khắc này, nhiệt độ không khí phảng phất chợt hạ xuống mấy chục độ. Vây xem tất cả mọi người trong nháy mắt bị thấy lạnh cả người bao phủ, cảm thấy một trận thấu xương giá lạnh, không ngừng hướng về sau lùi bước. Cái gì? Cái này? Đây là võ hồn. Khi thấy rõ Tiêu Xương phía sau băng liên hoa lúc, đám người tất cả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thật không nghĩ tới, Tiêu Xương tiểu thư vậy mà cũng thấy tỉnh võ hồn. Chúng ta Thanh Vân Thành lại xuất một cái võ hồn giác tỉnh giả. Năm gần 15 tuổi liền thức tỉnh võ hồn, Tiêu Xương tiểu thư không hổ là chúng ta Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài. Tất cả mọi người vô cùng kích động, phản phất tại chứng kiến lịch sử tính một khắc. Bởi vì tại toàn bộ Thanh Vân Thành, võ hồn giác tỉnh giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Thanh Vân Thành chủ, Thanh Vân Thương hội trưởng, tứ đại gia chủ mấy cái này cường giả đỉnh cao bên ngoài, cũng chỉ có đã từng Lâm Vân thức tỉnh qua võ hồn. Bất quá kia đã trở thành quá khứ. Lâm Vân giác tỉnh giả thân phận, cũng theo hắn biến thành phế vật mà bị xóa tên. Mà bây giờ, Tiêu Xương đem triệt để thay thế Lâm Vân vị trí, trở thành Thanh Vân Thành cái thứ 7 giác tỉnh giả. Đây là đủ để rung động toàn bộ Thanh Vân Thành sự kiện lớn. Nhìn thấy không? Đây chính là ta thức tỉnh võ hồn. Bây giờ ta, cùng ngươi hoàn toàn không phải cùng một thế giới người. Tiêu Xương mở ra hai tay, vô cùng tự hào hướng toàn trường đám người lộ ra được mình võ hồn, chỉ có ta như vậy thiên tài, mới xứng có được cố lực lượng kia. Mà ngươi, căn bản không xứng. Ta không xứng. Ha ha. Lâm Vân không có nói nhiều, chỉ là cười lạnh. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hoặc là đem nắm giữ cố lực lượng kia phương pháp giao ra. Tiêu Xương băng lánh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tuyệt tình. Ngay sau đó, băng điêu hoa sen đột nhiên bộc phát ra đại lượng hàn khí, toàn bộ hội tụ tại bảo kiếm phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, lưỡi kiếm mặt ngoài liền ngưng kết xuất một tầng hàn băng, không hề đứt đoạn toát ra xương trắng. Tiêu Xương giơ tay lên bên trong bảo kiếm, mũi kiếm trực chỉ Lâm Vân, hoặc là chết, hoặc là chết, hoặc là chết. Kia lạnh lùng tuyệt tình thanh âm vang vọng thật lâu tại thiên không. Một năm trước, Lâm Vân vì hiểm hộ nàng chạy trốn, mà bị hung thú đánh nát đan điền biến thành phế vật. Một năm sau, nàng lại vì cao minh đến ma thần hạch tinh lực lượng, mà muốn đến Lâm Vân vào chỗ chết. Cái này lấy oán trả ơn hành vi, đơn giản cùng Tử Hà tiên tử giống nhau như lúc. Tử Hà tiên tử như thế, nàng cũng là như thế. Một thời gian, hai nữ nhân gương mặt, tại Lâm Vân náo hải hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ. Đồng dạng vô tình ánh mắt, đồng dạng lạnh lùng biểu lộ. Các nàng đúng là tương tự như vậy. Như thế để Lâm Vân thống hận. Chương 15, sẽ phản quang đan dược. Khốc, tượng ịt lưới A chính dây bản. Xuất ra đầu tiên M. Sát nghiệm, tứ tiêu xương trên thân bỗng nhiên bộc phát. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người cảm thấy dùng cả mình, liền phảng phất con mồi bị kẻ săn mồi này để mắt tới, để bọn hắn cũng không khỏi dùng mình một cái. Trương Vĩ càng là dọa đến đầy người mồ hôi lạnh, tay chân cứng ngắc đến độ không cách nào động đậy. Mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân, lại đối sau lưng nguy hiểm nhìn như không thấy, vẫn chấn định như cũ tự nhiên luyện chế đan dược. Đang lúc Tiêu Xương chuẩn bị động thủ lúc, đã vô cùng suy yếu Lâm Anh, lại run rẩy đứng người lên, lảo đảo nghiêng ngã đi vào Tiêu Xương trước mặt, đem Lâm Vân ngăn ở phía sau. Vẹn vẹn quan tâm nàng đã thần trí không rõ, nhưng vẫn là miễn cưỡng mở ra nặng nề mí mắt, hữu khí vô lực nói ra, "Van cầu ngươi, nể tình Vân ca ca năm đó đã cứu mức của ngươi buông tha hắn đi. Nếu như ngươi muốn báo thù liền sát ta đi, ta ca nguyện thay thế Vân ca ca nhận lấy cái chết. Chỉ cầu ngươi có thể buông tha Vân ca ca." Lâm Anh cử động, để Lâm Vân trong lòng cảm động không thôi. Nhưng cuối cùng như thế, hắn vẫn như cũ không nói lời nào, không nói tiếng nào vùi đầu luyện chế. Khoảng cách thành công, chỉ kém một bước cuối cùng, hắn không thể phân tâm. "Giết ngươi." Tiêu Xương khinh thường cười lạnh nói, "Ngươi thì tính là cái gì? Một cái sắp độc phát thân vong người, cũng xứng làm bẩn tay của ta. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng buông tha Vân ca ca? Chỉ cần ngươi chịu buông tha hắn, muốn ta làm cái gì đều có thể." Lâm Anh đau khổ khẩn cầu. "Anh, không cần cầu nàng." Ngay tại luyện đan Lâm Vân đột nhiên mở miệng, "Bởi vì nàng căn bản giết không được ta." Vừa nói, Lâm Vân trước mặt luyện chế lô đã toát ra lúc thì trắng sương ngủ. Nguyên bản chuẩn bị ra tay với Lâm Vân, Tiêu Xương đột nhiên dừng lại, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Lâm Vân. Đám người cũng đều khiếp sợ trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chất vấn nhìn xem luyện chế lô. Luyện chế lô bốc khói, chẳng lẽ đã luyện chế hoàn thành? Toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, ngắn ngủi mấy phút liền kết thúc luyện chế, cái này nếu có thể luyện ra đan đến, vậy liền gặp quỷ. Coi như đại sư đến luyện chế, cũng chí ít cần nửa canh giờ mới có thể thành đan. Hắn nếu thật có thể thành đan, dù là chính là một viên phế đan, ta đều đem đầu chặt đi xuống cho hắn làm cầu để đá. Một tên mập không che giấu chút nào rêu cợt nói. Vừa dứt lời, Lâm Vân liền quả quyết để lộ luyện chế nắp lò, từ bên trong lấy ra hai cái đan dược. Hiện trường đống nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ trong nháy mắt lâm vào hóa đá. Vậy mà thật thành đan. Cái này sao có thể? Ngắn như vậy thời gian, coi như phế đan cũng không có khả năng luyện chế được đi ra. Lời mới vừa nói mập mạp trực tiếp bị hế trụ, hắn liền giống bị hung hăng quất một cái tát, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Vừa rồi hắn còn nói Lâm Vân thật có thể thành đan, liền đem đầu chặt đi xuống này Lâm Vân làm cầu để đá. Nhưng lời vừa nói dứt, liền bị Lâm Vân này hung hăng đánh mặt. Lâm Vân đem hai cái đan dược đặt ở lòng bàn tay, mở ra biểu hiện ra này tất cả mọi người nhìn. Đây là hai cái óng ánh sáng long lanh đến giống như thủy tinh đan dược. Một viên màu lam, một viên lục sắc. Hai cái đan dược đều thuần tịnh vô hạn, không chút nào pha tạp một điểm tạp chất. Thậm chí tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, còn phản xạ hào quang sáng chói. Quang mang kia quá mức chói mắt, đến mức đám người không cách nào nhìn thẳng, đều vô ý thức dùng thủ che kín mình hai mắt. "A, con mắt của ta." "Cái gì? Cái này? Đây là làm sao còn sẽ có thể phản quang đan dược? Cái này, đây thật là đan dược sao?" Trước mắt một màn này quá mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua đám người nhận biết phạm chủ. Mọi người tại đây mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng làm vũ giả, bọn hắn cũng không ít phục dụng luyện thể đan chờ đan dược, cho nên đối với đan dược vẫn là có nhất định hiểu rõ. Căn cứ tạp chất lẫn vào lượng, có thể đem đan dược chia làm vừa đến thập phẩm. Nhất phẩm đan dược, tạp chất lẫn vào lượng cao tới 90%, được xưng là phế đan. Trên thị trường thường gặp đan dược cũng đều là 5, 6 phẩm. Thất phẩm là cao quý chất lượng tốt. Bát phẩm có thể xưng hi hữu. Cửu phẩm 10 phần hiếm thấy. Thập phẩm đơn giản truyền thuyết. Mà đan dược tạp chất lẫn vào lượng thì là căn cứ chất lượng cùng cảm nhận để phán đoán. Nhất phẩm phế đan chính là loại kia đen xì một đoàn, mặt ngoài thô ráp vô cùng, đơn giản giống như một đống phân. Trên thị trường thường gặp 5, 6 phẩm đan dược đều là hơi mở tính trạng, mặt ngoài tương đối bóng loáng, nhưng vẫn là có rất nhiều tì vết. Về phần hi hữu thất, bát phẩm đan dược thì tương đối sáng long lanh, mặt ngoài phi thường bóng loáng, có rất ít tì vết. Mà cái này hai cái sẽ phản quang đan dược lại là cái gì quỷ? Đám người thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nhìn xem Lâm Vân trong tay đan dược, vẻ mặt của mọi người đều giống như tinh chuyển nhiều mây, từ chấn kinh đến chất vấn, lại đến khó có thể tin, liên tục thay đổi mấy lần. Cuối cùng, trong mắt bọn họ đều lóe ra si mê hào quang, phảng phất nhìn thấy thế gian tốt đẹp nhất sự vật. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tinh khiết, như thế hoàn mỹ không một tì vết đan dược. Đây quả thực là nghệ thuật. Đây chẳng lẽ là tục mệnh đan, cùng vạn năng giải độc đan sao? Những này đều là cấp 2 luyện đan sư mới có thể luyện chế ra cấp 2 đan dược a. Phế vật này. Không, tiểu tử này đến cùng là thế nào luyện chế ra tới? Nghe được đám người sợ hãi thán phục, Tiêu Xương giống như cọc gỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Cấp 2 đan dược? Chỉ là một cái phế vật có thể luyện chế ra cấp 2 đan dược? Hắn chẳng lẽ là một cấp 2 luyện đan sư hay sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Xương trong lòng nổi lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Như Lâm Vân thật sự là cấp 2 luyện đan sư, vậy hắn địa vị chẳng mấy chốc sẽ siêu việt nàng. Loại người này tuyệt đối không thể lưu. Tiêu Xương trong mắt lóe lên một vòng rét lạnh sắc ý, dưới chân mặt đất cấp tốc ngưng kết xuất một tầng băng xương, không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Đúng lúc này, Lâm Anh rốt cục triệt để mất đi ý thức, yếu đuối thân thể bất lực hướng về sau khuynh đảo. Lâm Vân tiến lên một bước, ôm Lâm Anh kia không chịu nổi một nắm thân eo, lập tức đem lục sắc đan dược cho ăn nhập trong miệng nàng. Cùng lúc đó, Tiêu Xương một tay phất lên, chịu chết đi. Bảo kiếm trong không khí vạch ra một vòng tàn ảnh, đột nhiên phóng xuất ra một đạo hàn khí, như lưỡi dao hướng Lâm Vân kích xạ mà tới. Trong chớp mắt ấy, một con rùa đúng lúc từ hàn khí trên không giao thoa lướt qua, rõ ràng cách xa nhau nửa mét, lại vẹn vẹn là một cái chớp mắt, liền bị đông cứng thành băng điêu. Bị đông cứng con rùa vừa mới bắt đầu hạ xuống, hàn khí liền đã trong nháy mắt bắn ra 10 mét khoảng cách, cùng Lâm Vân gần trong gang tấc. Mà Lâm Vân vẫn còn ôm té xỉu Lâm Anh, căn bản không có khả năng tránh đi cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một kích. Mắt thấy cái kia đạo hàn khí sắp đánh trúng Lâm Vân, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu đỏ đột ngột từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Lâm Vân trước mặt. Một tay phất lên, lan lộn hỏa diễm đột nhiên tản ra, diễn hóa thành một con to lớn hỏa chảo, chặn phóng tới hàn khí. Tại đụng vào hỏa chảo trong nháy mắt, hàn khí phanh một tiếng, hóa thành một đoàn hơi nước hướng bốn phía nổ tung. Hàn khí trong khoảnh khắc liền tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn một con uy thế không giảm chút nào cực nóng hỏa chảo. Cái gì? Tiêu Xương lập tức hướng cái kia đột ngột xuất hiện thân ảnh màu đỏ nhìn lại, lập tức con ngươi trong chiều co rụt lại, thân thể không khỏi đột nhiên run lên. Kia là một cái vóc người uyển chuyển nữ tử áo đỏ, nàng môi hồng răng trắng, yêu diễm vũ mị, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn như tuy chỉ có chừng 20, nhưng trên thân lại tản ra một cỗ không thuộc về nàng ở độ tuổi này vốn có vận bị. Mà ở sau lưng nàng, một con dương cánh hỏa điểu đang không ngừng hướng bốn phía phát ra nhiệt lượng, làm cho cả hiện trường nhiệt độ bỗng nhiên tiêu thăng mấy chục độ. Không hề nghi ngờ, đây là võ hồn mới có lực lượng. Giờ khắc này, Tiêu Xương trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Thanh Vân Thương hội hội trưởng, Tô Diễm Hồng. Chương 16, thập phẩm đan dược. Cực nóng khí lãng tốc thẳng vào mặt, tất cả mọi người không khỏi rút lui mấy bước. Mặt mũi tràn đầy rung động kinh hô lên. Cái này, đây không phải Thanh Vân Thương hội hội trưởng sao? Nàng lại xuất thủ cứu Lâm Vân, đây là tình huống như thế nào? Thanh Vân Thương hội hội trưởng Tô Diễm Hồng, Thanh Vân thành thứ 2 đại cường giả, Hỏa Nguyên Tố võ hồn người sở hữu, cảnh giới cấp 9 võ sĩ, thực lực gần với thành chủ. Nàng không gần như chỉ ở Thanh Vân thành địa vị siêu nhiên, tại Vũ Châu chủ thành cũng đồng dạng có bối cảnh thâm hậu. Thậm chí ngay cả Thanh Vân thành chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội nàng. Một nhân vật như vậy, như thế nào lại xuất thủ cứu một cái cùng nàng không chút nào muốn làm tiểu tử? Tất cả mọi người đơn giản không thể tin được phát sinh ở một màn trước mắt. Mà Lâm Vân lại phảng phất sớm có sở liệu, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn Tô Diễm Hồng một chút, chỉ là tự mình đem tục mệnh đan nuốt vào. Trên thực tế, lúc này phát sinh hết thảy, tất cả đều tại Lâm Vân trong khống chế. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vân liền biết, mình tại sử dụng ma thần hoạch tinh lực lượng về sau, thân thể sẽ cấp tốc suy kiệt cho đến tử vong. Lâm Anh cũng sẽ tại bái đường trước đó lựa chọn uống thuốc độc tự vận. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới phân phó Trương Vĩ chuẩn bị những này tài liệu luyện chế. Về phần vì sao muốn tại Thanh Vân Thương hội cổng luyện chế, cái này đồng dạng cũng là Lâm Vân tỉ mỉ an bài. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho Tô Diễm Hồng nhìn thấy Lâm Vân luyện đan thiên phú. Cũng chỉ có dạng này, Tô Diễm Hồng mới có thể xuất thủ bảo hộ Lâm Vân. Đây hết thảy đều tại Lâm Vân kế hoạch bên trong. Từ hôm nay trở đi, tiểu tử này chính là chúng ta Thanh Vân Thương hội người, chỉ cần có ta Thanh Vân Thương hội tại, bất kỳ người nào đều không được ra tay với hắn. Tô Diễm Hồng ngăn tại Lâm Vân trước người, dùng không thể cãi lại ánh mắt nhìn Tiêu Xương. Một cỗ cường đại uy áp, giống như núi lửa bỗng nhiên bộc phát, từ toàn phương vị nghiền ép tại Tiêu Xương trên thân. Đây là tới từ cấp 9 võ sĩ uy áp. Tại cỗ uy áp này trước mặt, một cấp võ sĩ cảnh giới Tiêu Xương, đúng là nhỏ bé như vậy. Tiêu Xương cảm giác phảng phất có một khối cự thạch ngàn cân đè ở trên người, động tác lập tức cứng tại nguyên địa, không dám chút nào lại cử động đạn. Nàng rất rõ ràng, trước mắt nữ nhân này thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào, liền xem như phụ thân nàng Tiêu Phách Tiên cũng tuyệt đối không phải nữ nhân này đối thủ. Chuyện giống vậy, ta không hy vọng lại có lần thứ hai, ngươi có thể đi. Tô Diễm Hồng thanh âm mặc dù rất vũ mị, nhưng lại phảng phất giấu giếm sắc cơ, làm cho người nghe được tê cả da đầu. Từ trước đến nay thông minh Tiêu Sương, trong lòng tự nhiên cũng minh bạch, Tô Diễm Hồng xuất thủ cứu Lâm Vân nguyên nhân. Nàng không tiếp tục xuất thủ, mà là xem thường nhìn xem Lâm Vân, ngươi biết lúc trước ta vì sao hối hôn sao? Hiện trường đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người tại lúc này nín hơi ngưng thần. Lâm Vân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Sương. Khương Nam Kiếm, Vũ Châu thành một trong tứ đại gia tộc, Khương gia thiếu chủ. Hắn 10 tuổi đột phá võ sĩ cảnh giới, thức tỉnh Vũ Châu mạnh nhất kiếm võ hồn, được vinh dự Vũ Châu mạnh nhất thiên tài. Tiêu Sương giọng nói chuyện tràn ngập tự hào, liền phảng phất đang giảng giải thành tựu của mình. Bây giờ, Khương Nam Kiếm năm gần 17, liền đã đột phá cấp 6 võ sĩ cảnh giới, trở thành Vũ Châu học viện tứ một trong đệ tử hạch tâm. Hắn cùng ngươi cái này sẽ chỉ mượn dùng bên ngoài lực lượng, cùng trốn ở nữ nhân sau lưng phế vật cùng so sánh, một cái trên trời, một cái dưới đất. Nghe đến đó, toàn trường tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tiêu Sương. Tiêu Sương mặc dù không nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nàng sở dĩ vứt bỏ Lâm Vân, là bởi vì nàng có lựa chọn tốt hơn. Mà cái này lựa chọn tốt hơn, chính là Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm. Vũ Châu, Nam Hạ Vương nước Bát Đại Châu quận một trong. Mà Thanh Vân Thành, vẹn vẹn là Vũ Châu quản hạt một tòa xa xôi thành nhỏ. Cùng Vũ Châu mạnh nhất thiên tài so sánh, Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài, bất quá chỉ là một chuyện cười. Tại Vũ Châu mạnh nhất thiên tài quang huy dưới, vô luận là hiện tại Tiêu Sương, vẫn là đã từng Lâm Vân, đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Có thể được vinh dự Vũ Châu mạnh nhất thiên tài, tại toàn bộ vương quốc đều là trên bảng cao thủ nổi danh. Dạng này thiên tài đứng đầu, vậy mà lại cùng Tiêu Sương sinh ra gặp nhau, đây quả thực quá làm cho người ta chấn kinh. Giờ này khắc này, đám người nhìn về phía Tiêu Sương ánh mắt trở nên so dĩ vãng càng thêm kính sợ. Cái này kính ý trình độ, thậm chí đã vượt qua Tô Diễm Hồng. Đây hết thảy đều là bởi vì Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm. Vẹn vẹn là một cái tên, này đám người mang tới uy áp lại vượt rất xa Tô Diễm Hồng. Đây chính là ngươi đối ta bội bạc lý do. Lâm Vân cười lạnh nói, cười đến 10 phần châm trọng. Tiêu Sương đương nhiên hỏi ngược lại, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Nói xong, Tiêu Sương hướng Tô Diễm Hồng nhìn thoáng qua. Nàng ánh mắt mang theo một vòng thị uy, phảng phất tại nói với Tô Diễm Hồng, nàng sớm muộn sẽ là người của Khương gia. Khương gia, Vũ Châu thành một trong tứ đại gia tộc. Tại Khương gia thế lực to lớn trước mặt, Thanh Vân Thương hội căn bản không đáng giá nhắc tới. Tô Diễm Hồng tự nhiên cũng minh bạch điểm này, bất qua ánh mắt của nàng vẫn như cũ không chút nào nhượng bộ, phảng phất tại đối Tiêu Sương nói, Lâm Vân nàng chắc chắn bảo vệ. Cùng Tô Diễm Hồng đối mặt một giây về sau, Tiêu Sương liền lạnh lùng đem bảo kiếm cắm về vỏ kiếm, hờ hững nói với Lâm Vân, xem ở chúng ta ngày xưa phân tình bên trên, hôm nay ta liền lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Dù sao coi như ngươi không chết, cũng sẽ không ảnh hưởng ta cùng Khương Nam Kiếm thông gia. Mà lại tương lai, ta và ngươi cũng chú định không phải cùng một thế giới người. Bởi vì chúng ta ở giữa, có không thể vượt qua hừng câu. Tiêu Sương giơ lên tuyết trắng cái cằm, mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói ra, ta sẽ ở nửa tháng sau Vũ cử đại hội thi cấp 3 nhập Vũ Châu học viện, trở thành Vũ Châu học viện đệ tử. Đến lúc đó, thế giới của chúng ta đem sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Nói xong, Tiêu Sương liền lạnh lùng quay người rời đi. Cũng liền tại lúc này, Lâm Vân lại đột nhiên mở miệng nói, ngày xưa ta đợi ngươi như chí thân yêu nhất, mà ngươi lại bởi vì buồn cười như vậy lý do, đối ta bội bạc. Càng buồn cười hơn chính là, hôm nay ngươi truy sát tại ta, không phải vì thay thân nhân báo thù, vẹn vẹn là vì đạt được trên người ta đồ vật. Giờ phút này ngươi không thắng cường địch, vẫn còn mặt dạn mày dày nói tha ta một mạng, phảng phất như là tại ban ân tại ta cũng như thế. Buồn cười, đơn giản quá buồn cười. Lâm Vân mỉa mai cười ha hả. Sau đó, cái kia song thâm thúy trong mắt đen nhánh bên trong, bắn ra một cỗ trước nay chưa từng có lạnh lẽo thấu xương, bất quá có một chút ngươi nói đúng, ngươi cùng ta, hoàn toàn chính xác không phải cùng một thế giới người. Sau nửa tháng, thế giới của chúng ta, hoàn toàn chính xác sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Nghe xong Lâm Vân, Tiêu Sương xem thường cười cười, sau đó liền lạnh lùng quay người rời đi. Thẳng đến nàng kia bước lên hàn khí bóng lưng biến mất tại cuối con đường, Lâm Vân trong mắt hàn ý lúc này mới dần dần bị mỏi mệt thay thế. Mà lúc này, Tô Diễm Hồng xoay người lại, dùng như si như say ánh mắt nhìn Lâm Vân, ngươi vừa rồi luyện chế đan dược, là ta bình sinh thấy nhất hoàn mỹ không một tì vết đan dược, chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết thập phẩm đan dược sao? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ hiện trường giống như bị dẫn bạo, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, biểu lộ triệt để hóa đá. Cái gì? Thập phẩm đan dược? Cái này, đây là sự thực sao? Một thiếu niên lại luyện chế được trong truyền thuyết thập phẩm đan dược? Ta không nghe lầm chứ? Chẳng lẽ là lỗ tai ta xảy ra vấn đề? Thế giới này thực sự có người có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược? Ta thật không phải đang nằm mơ sao? Không nghĩ tới ta bình sinh bên trong lại vẫn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thập phẩm đan dược. Giờ này khắc này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đơn giản hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Trước đó, bọn hắn đối Lâm Vân các loại trào phúng, các loại không coi trọng. Mà bây giờ, Lâm Vân lại luyện chế được trong truyền thuyết thập phẩm đan dược. Hơn nữa còn là dùng một đỉnh vứt bỏ luyện chế lô này luyện chế ra tới. Nhưng mà, bọn hắn trước đó vẫn còn nói Lâm Vân Vọng tưởng luyện đan là tại tự rước lấy nhục, đây quả thực là tại nâng lên tảng đá nện chân của mình. Chương 17, luyện đan cơ sở quá kém. Ngươi vừa rồi luyện chế đan dược, có thể lại cho ta nhìn xem sao? Tô Diễm Hồng hai mắt nóng rực nhìn xem Lâm Vân, trong mắt tràn đầy ước mơ. Tô Diễm Hồng bản thân cũng là một cấp 2 luyện đan sư, nhưng nàng luyện chế ra đan dược, tối cao phẩm cấp cũng mới thất phẩm. Thấy qua đan dược, tối cao phẩm cấp cũng mới bát phẩm. Về phần thập phẩm, nàng bình sinh không thấy. Tại Tô Diễm Hồng sau khi nói xong, toàn trường đám người cũng đều vây tới, nghĩ lại nhìn một chút trong truyền thuyết thập phẩm đan dược. Đan dược đã bị ta phục dụng, muốn nhìn, chờ ta sau khi tỉnh dậy rồi nói sau. Lâm Vân mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nói xong chính là chậm rãi nhắm lại nặng nghề hai mắt, sau đó cùng Lâm Anh cùng nhau hướng về sau ngã xuống. Trương Vĩ lập tức tiến lên một bước, đem Lâm Vân cùng Lâm Anh cùng nhau tiếp được. Tô Diễm Hồng lúc này mới chú ý tới, Lâm Vân thân thể thảm trạng, không khỏi trong lòng giật mình. Toàn thân hắn làn da khô nức, nội tạng suy kiệt, huyết dịch khô kiệt, có thể kiên trì sống đến bây giờ, đơn giản chính là cái kỳ tích. Sau 3 ngày, Lâm Vân tại một trương xa hoa trên giường tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy cái thứ nhất hình tượng, chính là Lâm Anh kia gắn đầy ủ rũ mặt. "Tiểu Anh." Lâm Vân không khỏi trong lòng ấm áp, lộ ra ôn nhu mỉm cười. Hết thảy đều cùng Lâm Vân dự đoán, Lâm Anh trên người độc tố lúc này đã toàn bộ thanh trừ. Quật cường nàng không để ý thân thể mỏi mệt, tại Lâm Vân bên giường trông ròng rã 3 ngày 3 đêm. "Vân ca ca." Nguyên bản buồn ngủ Lâm Anh, đang nghe Lâm Vân thanh âm lúc, lập tức giống như bị sét đánh tỉnh táo lại. Nàng kích động đến nhào vào Lâm Vân trong ngực, đem Lâm Vân cái cổ ôm thật chặt ở, kìm lòng không được vui đến phát khóc. "Vân ca ca, ngươi rốt cục tỉnh, cảm tạ trời xanh. Thật sự là quá tốt." Lâm Vân đưa tay vuốt ve Lâm Anh mềm mại mái tóc, "Không sao, không sao." Lâm Anh nghẹn ngào nói ra, "Trước đó ngươi toàn thân khô nức, không ngừng tràn ra máu đen, thậm chí ngay cả sinh mệnh dấu hiệu đều biến mất, ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại." Hai người vuốt ve an ủi một hồi, lúc này mới đem lẫn nhau buông ra. Lâm Vân tùy ý nhìn thoáng qua xa hoa gian phòng, nơi này là Thanh Vân Thương hội a.